Trước khi chúng ta vào buổi học chiều nay thì cũng phải chúng ta thành tâm tất ta niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học về 10 điều tâm niệm. Thì kỳ rồi là Nguyên Toàn đọc ha, hôm nay tới Phương Tấn đọc tiếp và lại đầu kỳ đầu. Hết, tại vì mình lâu quá hay đọc lại cho nắm vững thì mình phân tích cho nó chính xác chút xíu. Sao chót hết á, cái trang sao chót hết. Trong cái bài tài sản không bao giờ mất á. Hay là đọc từ cái thế nên thánh nhân lập bài giáo hóa đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mười điều tâm niệm: một, nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, mong không bệnh vì tham dục dễ sanh. Hai, ở đời chẳng mong cầu không nạn, mong nạn thì chưa xa thoát khỏi. Ba, tham chủ tâm chẳng cầu không chướng, tâm không chướng thì việc học khó vượt bậc. Bốn, lập hành chẳng mong không ma, không ma thì bề nguyện chẳng vững. Năm, sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chỉ còn thân mạng. Sáu, tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình thì kém tổn đạo nghĩa. Bảy, đối với người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng. Tám, khi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp lại còn mưu toan. Chín, thấy lợi chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ động. Mười, bị hàm hoan chẳng cầu minh hoan, minh hoan thì oán hận càng sanh. Thế nên thống nhân lập bài giáo hóa, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu gia, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy chủ ma làm bạn pháp, lấy khó khăn làm thành công, lấy kẻ giao hữu tệ bạc làm sự giúp ích, lấy người nghịch làm vườn đẹp, lấy bố đức làm dép rách, lấy lợi sơ sài làm giàu sang, lấy quan ức làm cửa hạnh. Như thế ở chỗ ngại biến thành thông, mong được thông trở thành ngại. Vì thế Đức Như Lai ở trong chướng ngại được đạo Bồ Đề. Đến như bọn ông Ương Quật Ma La và Đề Bà Đạt Đa đều đến làm hại mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ về sau vẫn thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là hoại mà ta lại thành. Trong đời nay người tiếp tục học đạo, nếu trước không ở chỗ ngại, khi chướng ngại khó bề dẹp nổi, khiến của báo pháp vương do đó mà mất. Đâu chẳng tiếc ư, đâu chẳng tiếc ư, luận bảo vương ta muội. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì cái tuần vừa qua thì chúng ta học được 6 điều của thánh nhân lập bài giáo hóa, đúng không? Giờ chúng ta học tiếp cái điều thứ 7 là lấy người nghịch làm vườn đẹp. Thì 10 điều tâm niệm trước thì có nói là chúng ta là đối tiếp với người chẳng mong nương chiều, vì nương chiều thì tâm sanh kiêu căng. À, bây giờ chúng ta tăng thêm một cái cường độ nữa là bây giờ mình không mong nương chiều, tức là người ta không vẫn bình thản, mình không có thể mà xuôi theo ý kiến của mình. Nhưng mà ở đây là gọi là thánh nhân, tức là người ta nâng thêm cường độ lên là lấy người nghịch làm người đẹp. Thường thường chúng ta sinh hoạt trong một số đông hoặc trong một đại chúng thì thường thường chúng ta làm việc gì đó mà có người người ta có thể là tán dương và người ta thuận theo ý mình thì mình rất là vui và chúng ta có những cái phấn chấn, những nỗ lực. Nhưng mà một khi á, cái Dũng Văn Ngộ xích xích cái này tổng công đó ngay xích vào đây này, như là tùng xích vào đây, cái đường nó ngồi nghiêng 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 vậy, nó ngó khó à, xích vào anh chứ dễ nhìn thấy chút, tại xích vào đây à, để dễ nhìn chút rồi mình dễ theo dõi bài vở hơn, chứ còn mà nghiêng nó không được hay. Thì những người nào mà thuận theo ý ta thì đương nhiên rất là vui à. Nhưng mà quý vị nên nhớ, ở trong cuộc sống đã nói là mọi người đều có một sở nghiệp không giống ai. Có thể người ta thuận theo ý mình là một là cái vị trí người ta thấp hơn mình và người ta có muốn sự bình an có thể thuận mình. Nhưng mà trong đó khi đưa ra một cái nhận định ý kiến gì thường thường ít khi nào những trùng hợp với nhau, thành thử ra có sự cãi nhau hoài. À, đây là một cái cố tật của chúng sanh. Cho nên tại sao trong tùng lâm lập ra cái quay nghi là chúng ta đọc đi đọc lại nhiều để chúng ta nhớ là không nên tự ý làm việc gì theo ý mình. Vì làm như vậy nó sẽ làm tăng thêm cái bản ngã và nó khó xóa bỏ đi những cái cố buộc, nó không tháo gỡ được. À, có những việc trong tùng lâm là bây giờ là tại sao chúng tôi là nói là bây giờ bán cố gắng thầy dạy cho mình sao làm việc này, nó có lý do. Không phải là chúng tôi áp đặt quý vị là cái người dưới hoặc là muốn quý vị là nằm trong cái thế bị động, mà muốn rèn luyện cho quý vị xóa bỏ đi cái cố tập của chấp ngã. Thật sự ra một việc nó không thể hoàn toàn đúng hết cho mọi người, nó có thể đúng cho người này trong trường hợp này, nhưng mà đối với cái nhìn của người khác nó đặc. Thành thử ra cây nó mới có cái cây lớn, cây nhỏ, cây xanh, cây vàng, hay là những cái vật cũng đều sai khác nhau để đáp ứng với cái thị hiếu mọi người. Ai giống ai đâu, nghĩ cũng không giống nhau. Có người thích ăn mặn, có người thích ăn lạ, có người thích cảnh đông người, có người thích được vắng vẻ. Thì làm sao chúng ta lấy được cái hoàn cảnh chung nhau. Cho nên thánh nhân á, thì lập bài giáo hóa là ngoài không mong cầu được nương chiều, đến lúc không sợ cái người nghịch mà không bị cái người nghịch làm rối loạn, mà chuyển cho người nghịch làm cho người ta một cái nhân tố để tô điểm thêm cho cái cuộc đời chúng ta, con người nó nâng cao nhân cách. À, quý vị nhớ là bất cứ một công việc gì khi thành tựu nó phải đòi hỏi đầy đủ nhiều điều kiện nhân duyên. Ngay có việc quý vị đấm số điện thoại 6 số, 9 số phải đúng số quý vị liên hệ được, mà chỉ cần lệch một số thôi, nhỏ thôi là chúng ta mất cái liên hệ. À, thì công việc nó cũng như thế. Có đôi khi chúng ta sắp xếp rất là đàng hoàng, tự chủ và nắm chắc cái thành công trong tay, nhưng một chuyển biến nhỏ nào đó nó làm công việc chuyển, và cái người nhìn đó khi người ta chống đối với mình là những cái việc chuyển trong cái sai đó, người ta có quyền đổ thừa ở tại anh nghe lời tôi. Nhưng mà thật sự nó chỉ sai một nhít nhỏ thôi, mà nếu chúng ta biết nhìn tháo gỡ được cái đó và bù đắp vô, chúng ta thành công. Nhưng mà không bao giờ người ta nhìn ngay thực tại, mà người ta lấy thực tại để mà người ta bù đắp cho chúng ta, mà người ta lấy cái hiện thực đó, bắt đầu người ta có sự công kích chống đối lẫn nhau và đổ thừa lẫn nhau. À, ví dụ như bây giờ một cái việc gì đó mình không làm hư, nhưng mà mình đụng vào đó để mình mốt người đó sử dụng lại cái đó, nó hư, nó đổ thừa mình, tại mình đụng nó lại. Nhưng mà trong khi cái hư là do cái người đó đang sử dụng, có những việc như thế. Vậy thì bây giờ mình làm thế nào? À, mình phải lấy cái nghịch duyên đó để mình xem xét. Nhờ cái nghịch duyên đó chúng ta mới có ý thức thận trọng lại, xem kỹ coi phải là lỗi của ai, và tìm nó rút mắt chỗ nào chúng ta tháo gỡ. Chứ chúng ta không nên vì vấn đề nghịch đó là chúng ta có bức xúc và chúng ta có phiền não. Vì tôi nói quý vị cái rồi đó, những cái nghịch duyên đến với ta, nó có, nếu mà cái người mà có ý thức, đều là những cái quyền lợi, vì nó sẽ là nó rút chúng ta một sự nỗ lực. Nếu mà một người đã có một cái ý chí, một cái kiên định, một niềm tin vững chắc, thì những khó khăn trở ngại người ta không thành vấn đề. Còn chỉ những người nào mà cái mục đích mà mơ màng, mà lập trường không vững vàng, như là nửa nạt nửa mở, thì đụng chướng ngại là bắt đầu người ta dội. Ví dụ mình xuất gia hoặc là mình quyết tâm là mình đi đến con đường giải thoát, nhưng mà mình đi trong thái độ không dứt khoát lượng chừng, cái tự nhiên mình gặp những chuyện này chuyện nọ, cái bắt đầu mình có cái ý tưởng lưu sụp, mình nhớ nhà nhớ cửa và vọng tưởng đủ thứ. Còn những người đã quyết tâm là tôi là xuất gia, xuất tiến trên con đường giải thoát, thì dù có chướng ngại gì chúng ta tìm cách tháo gỡ và tìm cách vượt qua. à thì thử người tu chúng ta hát cho người thế thường như thế, chúng ta phải nhắm là nơi những chướng ngại chúng ta đã chấp nhận đi tới là bắt buộc phải tìm cách tháo gỡ và giải quyết, chứ không nên có vấn đề chần chừ mà thôi luôn là chúng ta thua cuộc. À, cứ tiến tới và nhờ những cái chướng ngại, những nghịch duyên đó nó sẽ ung đúc, nó nỗ lực và nó cổ vũ, nó khích lệ cho chúng ta tăng thêm những cái năng lực phát minh. Có người mà đưa vô cái thế kẹt nó rất là, nó có những cái sáng kiến và phát minh rất là hay và làm cho cái người ta có cái ý chí hướng thượng và nó phát huy được cái tâm lực người ta, mà tâm lực người ta nó bị đè nén, cho nó bị do ngày trước chúng ta đeo bám vào cái bên ngoài quá nhiều, nó đòi hỏi quá nhiều, là mỗi việc này là mỗi việc kia để cung cấp cho sự hưởng thụ mình, từ đó nó sẽ che chắn cái năng lực đó không phát huy được, vì mình hưởng thụ mà, rồi mình do hưởng thụ quá cho nó không phát huy được, thành nó đè xuống, rồi đến khi chúng ta gặp chướng ngại chúng ta không cách gì giải quyết. Nhưng mà nhờ chúng ta có tu, chúng ta có hiểu diễn trình của nó, mọi việc nó không phải khơi khơi, ngay cái nghịch đối với mình nó cũng đã là nhân quả. Ở nhiều khi mình đã từng làm nghịch ai, bây giờ mình bị ta làm nghịch lại, thì bây giờ không nên trách cái nghịch đó mà cũng không nên phiền não về cái nghịch đó, mà chúng ta ngay cái nghịch đó để tìm lý do nguyên nhân chúng ta tháo gỡ. Cho nên ngài Vĩnh Gia Vị Giác nói đơn giản là mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt rời nhập sát thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Gặp những lời bức xúc, những lời người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta xuyên tạc, mình coi như nước uống nước cam lồ, không thèm nghĩ bàn. À, xét lời ác là công đức, người ấy là thầy ta thật. Những người mà chống nghịch với ta, đối nghịch với ta, mình xét lại, bị gì nghịch tay vẫn là ngay mà. Nhiều khi mình sơ sót cái gì mình không thấy, mà người ta nói nghịch lại thì mình khoan cống cả, mình khoan có những đối lực thôi, mình xem xét lại kỹ, xét lại à nó cũng là công đức. Nếu đúng chúng ta sửa, nếu nghịch chúng ta thấy à không bỏ qua, tức là mình nâng cao được nhân cách mình và mình có thể thấy được cái sai, cái lỗi lầm, cái bụng bề của người đó, mình né luôn. À, chớ vì bán bổ sanh thân quán, sao tỏ vô sanh thành nhẫn lực. Tức là bán bổ là sao? Tức là chúng ta đừng có nhìn theo cái lời khen chê rồi sanh thân quán, rồi khi mình vượt qua được cái đó mình sẽ được vô sanh pháp vô sanh, tức là nhận được cái pháp vô sanh thành nhẫn lực, thì nó đâu có gì đâu mà chướng ngại. Vậy thì cái nghịch nó là một cái tiêu đề, một yếu tố, một nguyên nhân để chúng ta nắm rõ cái đầu mối, cái gút mắt để chúng ta tiến ngược và tạo ra nhân cách chúng ta thân lên. À, nhờ như vậy chúng ta mới cổ vũ, mới khích lệ, chúng ta mới phát huy được cái năng lực mà chúng ta bị tiềm ẩn. Quý vị nhớ trong nhà xưa có nói đó, hàng môn xuất khiếu tử, tức là nơi cái cửa hàng nguyên nghèo khổ mới xuất sản sanh được người con có hiếu. Giống như ngày Mẫn Tử ngày xưa, lúc mà mẹ mất đi rồi á, thì ông cha thì lập cái mẫu, và cái mẫu rất là khắc nghiệt đối với ổng, đủ thứ la chửi đánh đập, hoặc nhiều khi để dành những cái việc ưu tiên cho con bả thôi. Chứ khi Mẫn Tử thì ngài làm những việc rất là khó nhọc và bị mắng chửi suốt ngày, đánh đập nữa. Nhưng mà ngài vẫn có đem hết lòng để mà giữ tròn chữ hiếu, và trong lúc đánh đập thì ngài không giận, mà ngài là nhận xem lại coi mình bị cái lỗi gì mà bị cái gì đó. Cho nên ngài rất ý tứ, rất thận trọng, mỗi ngày nhân cách ngài được rèn luyện rất là kỹ lưỡng. Có những lúc là bả làm bà nói sái, nó quấy, nó quan, nhưng mà ổng nhìn lại ổng vẫn thấy cái khía cạnh ổng vụng về làm lỡ, ổng chuyển luôn. Cho nên nhân cách ngoài nó càng ngày trong sáng, và sau này là ổng thành một vị nhân tài, được coi là người con tốt nhất, mà lại một người là có là đem nhiều cống hiến cho xã hội, được vua quan rất là quý. Thì trong thiền môn chúng ta cũng vậy quý vị, nó cũng những giai thoại quý vị đã từng nghe, giống như ngài Phù Sơn Viễn Công, hay là những tay như là đạo gia Phù Dung. Ở những người đó đã hy sinh tất cả những công lực mình, không phải để mà muốn cầu viên lợi, mà để làm khám phá được cái mục đích mà người ta đeo đuổi. Tức là người ta tập trung vào một cái điểm chánh, và những việc lặt vặt người ta không bao giờ để ý. Mình thì có một tập khí á, khi mà nếu mà vô đây mình quên ý thức mình là người tu, mình không biết là mình đã xuất gia, tự nhiên những cái tập khí nó sẽ lôi mình, và những việc vụn vặt nó bị chi phối, chính nó làm chướng ngại cho chúng ta. Quý vị phải ý thức được những cái chướng ngại này á, nó không phải khơi khơi, nó là một bài học rất là khích lệ, rất là thích đáng để chúng ta lấy dương đó làm cái trợ lực, cái trợ duyên, cái sắc tấn, cái nhắc nhở, cái cảnh tỉnh đẩy chúng ta đi tới. Nếu chúng ta là người có ý thức mà không có buồn, mà ngộ lắm, mỗi lần quý vị vượt qua được một cái hoàn cảnh đó thì tự nhiên thấy con người mình nó an lạc, tại vì mình qua được cái giai cấp đó rồi, mình không bị đứng lại. Còn không, mình nếu mình bị đứng lại chứng ngại đó thì những cái vụn vặt nó sẽ dồn nén và chúng ta bị ngại mại, và cuộc đời chúng ta sống trong phiền não. Nhưng mà mình ráng mình vượt qua vài lần, mình chấp nhận hết mọi việc. Mình cứ nghĩ là tôi nói quý vị trong thiền môn, quý vị làm sao sống hài hòa, từ lời ăn tiếng nói và những cư sĩ và những cái cử chỉ đối xử với nhau, quý vị ráng làm sao tỉnh giác mà nói cho thật hài hòa, đừng có nạt nộ, đừng có la lối, đừng có trách cứ, đừng có nhăn nhó. Tự nhiên mình một ngày nào đó mình yên ổn, mà mình cứ quên hoài. Cho nên từ cái việc ở đây sắp xếp từ trước từ việc ăn uống nữa, nhắc tới nhắc lui hoài mà vẫn buổi sáng vẫn ồn ào, vẫn nói chuyện, vẫn cười giỡn. Tôi không hiểu tại sao. Trong khi việc đơn giản chắc mai mốt thì bắt buộc phải đưa quý vị lên bỏ đường ăn cơm, chứ không thể nào ăn cơm nữa được. Tại vì mà sửa không được bắt buộc phải tìm cách khác. Trong khi mình niệm Phật là mình cung kính rồi, đúng là đúng rồi, quý vị phải niệm Phật mà phục quyền phải bằng ngắn hàng vàng, chứ không phải bằng áo là bình thường vậy đâu. Nhưng mà tại đơn giản rồi, nhưng mà để quý vị để giữ cái im lặng mà không giữ được. Tôi biết là đây là tập khí, nhưng bắt buộc nếu mà cái phương pháp thuốc mà nó chữa không nổi, bắt buộc phải dùng thuốc khác. Mình biết mỗi việc đó, mỗi cái nghĩ nghịch, những chướng ngại nó không phải ai tạo ra chúng ta, mà chính do chúng ta đã tạo ra trong hành xử ở quá khứ. Bây giờ chúng ta tập lại, hôm nay chúng ta gặp những chướng ngại đó, mình ý thức được cái chướng ngại này đều là những cái nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta phải ráng cố gắng chuyển hóa để mình hóa giải những cái nghiệp cũ, và chúng ta không tạo nghiệp mới và nâng cao được nhân cách mình. Quý vị sẽ yên ổn, cuộc đời nó phải vậy, như vậy dứt khoát phải có chướng ngại. Nhưng mà ngộ lắm, cái chướng ngại luôn luôn nó cân bằng với cái năng lực của mình. Mình tu tới đâu thì cái chướng ngại nó đến với mình rất là hài hòa với nhau, để mình đủ sức để mình chống đối, chứ mình khỏi lo vấn đề nó quá sức. Thành thử ra quý vị cứ nghĩ những cái gì đó, mình đừng có lo, mình vượt không qua, ráng cố gắng trầm tĩnh nhìn lại, và chỉ cần chúng ta tỉnh giác chút xíu được là mình sẽ vượt qua rất dễ dàng. Mà khi cái chướng ngại đó, chúng ta phải lấy một cái tâm tha thứ áp dụng vào đó. Vì tôi có nói quý vị, với cuộc sống đầy hiện tại bây giờ đầy đủ những cái văn minh vật chất, nó điều kiện nó tác động rất nhiều, nó áp đặt rất nhiều trong đời sống, cho nên người ta rất bận bịu, tại phải lo việc này là việc nọ. Thành thử cái việc mà được mà thảnh thơi còn chưa có, không gì cái việc đâu mà nhìn lại cái bản thân mình. Và từ đó khi không nhìn lại được bản thân mình thì không thể điều chế những cái năng lượng tiêu cực của mình, những năng lực xấu tức là những tập khí á, khó mà chữa. Và chính vì đó người ta rất là, khi gặp việc người ta rất vụng về và rất là thô tháo, mà thô quên. Thì bây giờ những người đó nghịch với ta, mình cũng nghĩ lại người ta cũng đã vụng về, cũng như tình mình đã từng vụng về, tình thấy mình thông cảm đi, tức là mình tha thứ thật sự. Mình tha thứ là tha thứ cho bản thân mình, rồi mình thông cảm cho người ta. Tại vì trong cuộc sống này đã nó không ai giống ai, thì đương nhiên người ta dở thì mình nhìn cái dở, hoặc mình xây lại cái dở mình tầm quá, thế tự nhiên mình có cái mình tha thứ, không phải dung dưỡng, mà tha thứ để tạo cho người ta một cái lối thoát, một cái đường đi, rồi sau đó chúng ta tìm phương pháp để nhắc nhở. Chứ không phải là mình tha thứ những cách là thân cách là chạy bỏ lơ, không phải. Nhưng mà với cái tình mà bao dung, chúng ta cùng huynh đệ sống với nhau như vậy, mình tìm mọi cách nào thật là thế nhị, thật là khiêm hạ, để chúng ta cùng nhau dìu dắt nhau qua con đường cái trở ngại này. Mà khi quý vị đã có tâm như vậy thì nó sẽ kết hợp, khi chúng ta vụng về làm lỡ có người đỡ phụ, nó nương nhau lại. Cái luật vũ trụ nó phải có sự cảm xúc, nó phải đối xử với nhà để nó tạo sự cân bằng. Mình không thấy được vấn đề đó, nhưng mà cái người tu lâu và có thiền định lâu, người ta sẽ cảm nhận được vấn đề này. Thành thử ra những cái nghịch duyên đó, nó là những cái nhân tố rất là tốt. Thí dụ quý vị sống ở trong bóng tối quen rồi, nó mờ mà rất là cực khổ, nhưng mà ngày đó người nào đem quý vị một ánh sáng nào đó đem vào, tự nhiên mình thấy nó rất nhẹ nhàng và nó sảng khoái. Thì lúc chúng ta sống trong cái nghịch duyên đó, khi chúng ta qua được rồi, chúng ta sẽ cảm nhận được cái thoải mái. Giống như sống trong bóng tối, mình ra được ánh sáng, mình thấy nó nhẹ nhàng, mà nó thảnh thơi, mà nó an lạc vô cùng. Chúng ta vừa gặp một cái người nào đối xử chúng ta, sống chung với người đó tối ngày tính toán nhỏ mọn, ích kỷ, đủ thứ ganh tị, rồi người ta cái gì cũng bắt rõ nhỏ nhặt, nhưng mà chúng ta vượt qua được rồi, chúng ta coi đi bình thường. Cái một ngày nào đó mình mới cảm nhận được, mình đụng được những người đó có cái tư cách, mình cảm thấy được cái những cái sự mà hài hòa, tư cách mà của bậc thiền nhân, của bậc người thánh thiện, tự nhiên chúng ta có cái đường đi, có lọc ánh sáng này. Nó bổ dễ, nhờ vậy chúng ta mới cảm nhận được hai cái đối lập với nhau, chúng ta mới nhận được vấn đề đó. Nhờ chúng ta sống trong cái u tối đó, sống trong cái bức xúc đó, hoặc là chúng ta sống trong cái ô nhiễm, cái dơ dái, cái cặn kẹo, nhưng mà hôm nào chúng ta vào một chỗ được yên lành, sạch sẽ, ngăn nắp thứ tự, tự nhiên chúng ta cảm nhận sự sảng khoái liền. Cái nghịch duyên nó cũng như vậy đó. Nếu mà chúng ta chịu cố gắng là thẳng tiến, chứ đừng có bị mà thòa, đừng có thuận lại là chúng ta đối lập với nó, mà chúng ta coi như ma dẹp. Cái này không phải là vấn đề của tôi, vấn đề của tôi là cái đầu trọc cái này, dẹp hết những phiền não, dẹp hết những cung trần, để đạt tới cái sự bình an giải thoát trọn vẹn. Đó là quý vị, đó là sự thành công đúng mức của người tu. Chứ chúng ta đi lo ba cái chuyện lặt vặt cũng tỉnh làm gì, để cho chúng ta bị vướng mắc việc này việc nọ, là năng lực đâu để chúng ta tập trung vào công việc tu học. Người ta sợ có gì có năng lực tập trung cho học là người ta dẹp hết những việc nhỏ nhặt, người ta tập trung vào việc những cái điện, nó tập trung vào một cái vấn đề thì nó sẽ làm cho vấn đề được sáng đỏ, bóng đèn sáng, hoặc là đề được xe chạy. Còn chúng ta phân tán việc này việc nọ thì điện nó yếu, làm sao chúng ta phát huy được cái việc chính. Cho nên cái nghịch duyên nó rất là hay, và nhờ cái nghịch duyên đó thì người ta sẽ tự nhiên có cái sự một ngày cái tâm người ta mở rộng, mà tâm càng mở rộng tiếng nó càng sáng. Hai cái từ bi và trí tuệ luôn lâu nó đi sát với nhau, và nó giúp chúng ta sẽ có những cái những cái thăng tiến, cái nhân cách rất là cao thượng. Quý vị nhớ thời ngày xưa người ta thường ví là cái hai cục ngọc, ví dụ như hai cục ngọc nó cùng là có phản với nhau, lấy hai cục ngọc này hai cục ngọc kia không bao giờ nó sáng. Ngọc với ngọc ngoài nó không sáng, nhưng mà mình lấy cái cục đá cuội nhám nhám, người ta chà ta làm sao sau một thời gian cái viên ngọc nó được sáng. Đây là một ví dụ của người xưa nói là mình ở chung với giống như một người, mình nói là mình không phải là quân tử, nhưng mà ở chung với kẻ nghịch cảnh mình giống như người tiểu nhân, thì không phải là cái người tiểu nhân nó làm cho mình bức xúc, mà chính mình nhờ cái người tiểu nhân họ ưa nói xấu, ưa chê bai, nó chỉ trách, khiến cho mình lo, mình thận trọng, mình tí tứ, mình nghiêm trang, là làm việc gì mình cũng tỉnh giác. Thì tự nhiên cái mỗi ngày giống như viên ngọc được mài mài nhờ cái người quân tử đó, người tiểu nhân đó, thì cái người quân tử một ngày nhân cách nó tăng lên. Và quý vị biết việc gì nó đâu phải là đã chân lý, một ngày nó cũng phơi bày, dù người ta có nói xấu, có xuyên tạc, có chỉ trích, nhưng một ngày đó sự thật chừa phơi ra, thì những cái xuyên tạc chỉ trích đó là những cái bài học, những cái ẩm danh dự nâng chúng ta lên, và nhờ cái người tiểu nhân đó mình nhân cách mình mới có giá trị. Vậy thì đá mài ngọc thì nó phải dùng cái đóng mực với nó, chứ không thể lấy cái ngọc mài ngọc là không thể sáng được. Mình cứ chấp nhận được như vậy thì bây giờ mình phải có một cuộc đời sống mà luôn luôn hài hòa với những hoàn cảnh. Chương nhất là chúng ta phải làm sao ứng dụng với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, làm sao vẫn tùy duyên hòa hợp và sống, là chương nhiên mỗi ngày chúng ta sẽ hóa giải bớt đi những cái nghiệp chướng và cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng. Tôi biết rằng rất là khó, nhưng mà chúng ta cứ nỗ lực. Vì đường đi tuy xa, nhưng mà chúng ta đi mãi và đi đúng hướng là nó cũng sẽ tới. Quan trọng nhất là chúng ta phải kiên trì. Bảo đảm là cái đường này á, nó dài hay ngắn là do sự nỗ lực của chúng ta. Nhưng mà một khi mình đã quyết chí rồi thì những cái việc đó chúng ta sẽ cố gắng dàn xếp, nó đưa vào một cái thứ tự, và chúng ta đặt nó vào đúng vị trí là chúng ta sẽ yên ổn. Nó hay vậy đó. Cho nên ngày xưa quý vị thấy giai thoại trong thiền tông á, người ta có những cái việc mà là đánh hét hoặc la cái gì đó, không phải là mà tạo chúng ta một cái ảo tưởng nào đó, mà muốn khi trong thời gian tu tập chúng ta đeo bám một cái gì đó, thì thiền sư mới đưa ra những cái thủ thuật để đánh phá những dính mắc chúng ta, những kẹt chúng ta, mới tháo gỡ chúng ta đi. Cái gậy hát là thủ thuật thiền sư, nhưng mà thời nay nó không sử dụng được, tại vì người ta đã nắm được cái dụng của cái tiếng hát cái gậy đó, cho nên người ta lấy cái ý thức người ta để áp đặt vô con cu, thành thử nó không chứng được. Người ta biết đánh để làm gì, rồi hát để làm gì, thành thử ra khi biết được cái đó thì người ta không bị chi phối. Còn ngày xưa người ta rất là vô tư, người ta đang bị một vấn đề chi phối, tập trung vào đó, thì người thầy cứ tìm một cách để thử, tới khi đủ duyên người ta hát một tiếng, tập một cái, tức là người trò rơi đụng cái đem cái dính mắt người ta ngộ. Thì cái nghịch đó là cái nghịch đó là để người ta làm cho người ta tô điểm, thì con đường người ta thông sáng, chứ không phải làm chướng ngại. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ công phu, bảo đảm cái gì và đọc hát hoài cái gì không thể ngồi. Cái này nó đòi hỏi một thời gian công phu nó thật tiễn, và nó phải có sự nỗ lực chuyên tâm, chứ không phải là một sớm một chiều. Nó giống như một cái cây nó sắp chín rồi đó, cái lá chín người ta rung và nó rớt xuống. Có hai thiền sinh đó, thì tới học thiền sư vô đức, mà học hoài lai nào cũng qua học bị la bị đánh, mà mỗi lần mình tới gần thiền sư vừa hỏi gì là bị đánh đập gậy. Cái hai người mới buồn quá, nghĩ là thôi sư huynh, nào giờ mình gần thiền sư mà mình bị đánh hoài, mình không có hiểu được cái ý nghĩa được cái việc này, đánh đi làm cái gì, mà sao mình cứ tập trung hoài bị bắn về bắn ngồi thiền cũng bức xúc, tại không hiểu tại sao mình vừa hỏi cái gì mà đáp cái gì cũng bị đánh. Cái ông sư huynh nói thôi bây giờ mình bàn thế này, bây giờ mình đừng có lại gần thầy nữa, mà mình đứng ở phía ngoài cửa đó, mình hỏi coi làm sao có thầy trả lời sao, nếu mà thầy mà vừa đánh thằng chạy là xong, thì con coi thầy đáp thế nào. Thì đó, cái hai ông đứng ở ngoài, ông hỏi thưa thầy, thưa hòa thượng, tại vì thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang. Cái hòa thượng vừa cầm gậy lên, mấy ông vừa đứng dậy, cái thầy sư hét đó, đồ hai tới nó nổ mãn. Cái này hai mới một trời ơi, tự nhiên bật mở ra nó lúc đó ông quỳ xuống lại, trời ơi hôm nay còn mới thấy tiếng hét, cái dùng của tiếng hét. Đây là cái thủ thuật, có những lúc là đập đánh nhưng mà cho mình là chưa đôi nông gớt nó sắp đụng rồi đó, thì bắt buộc phải dùng cái thủ thuật khác. Cho nên chúng ta đừng có nói là đánh là ngộ mà hát là ngộ, nó là cái phương tiện tạo. Thì vì mấy ông này đã theo thiền sư gần mười mấy năm rồi, nhưng mà bị một cái ông mệt, cái công án nào đó dồn dập vào, tức là khi tập trung vào vấn đề đó thì tất cả những cái mà người suy nghĩ, nhà cửa, anh em, tình cảm những rơi rụng hết, và chỉ tập trung thế nào là cái mục đích chánh của đức tổ sư, nó gạt cái vấn đề đó. Và người ta cứ mang cái đó nãy, mà đến khi mà tiếng hát vừa hơi la lên đập cái ực, cái đó rơi rụng, người ta nhìn lại cái bộ mặt thật, lúc đó mới ngộ. Mà cái này nó phải đòi hỏi một thời gian công phu, chứ không phải là như chúng ta là học bằng kiến giải, không thể nào ngộ được. Thành thử ra chúng ta học trên kiến thức đó, bây giờ chúng ta áp dụng ngược lại, thay vì học trên kiến thức đó để cho tôi nhận cái đó để ngộ, mà mình học trên kiến thức, mình nhận cái đó làm phương tiện, tức là mình chú tâm vào từng công việc, từng tiếng chim kêu, từng tiếng chó sủa, từng công việc làm, chúng ta chánh niệm từ chút, đến một ngày đủ duyên, nó sẽ một cái vấp ngã cái thân thực chúng ta cũng học, mà ứng cái gì chúng ta cũng học. Cái này thật nha, tôi nói với vị sư, đây là cái kinh nghiệm của nó. Khi tôi đọc sắc tức thì không, hoài tôi không hiểu là cái gì, nhưng mà tôi cứ tập trung sắc tức thì không, tức thì các cầu tưởng hành tức cũng lại như thế, là tập trung một cái vừa lại cái tự nhiên nó lá lên một tay, tự nhiên mừng mà hiểu, tự nhiên nó có cái những cái lá sáng và cái mừng, mà công phu nó gần lên tức lâm là gần 10 năm rồi, trên mình mới thấy được rõ là ý tổ sư là như vậy. Không có một thủ thuật nào khiến cho bất cứ một công phu nào hết. Nếu mà đã có một thủ thuật đặc biệt, đức Phật không bao giờ tạo ra phương tiện, đức Phật chỉ dạy một pháp môn thôi là người ta ngộ. Mà tính tình mỗi người mỗi khác, mà duyên nghiệp mỗi khác, mình gặp bao nhiêu chướng ngại nó không có ai, có những cái mình cho là chướng ngại nhưng mà nguyên toàn nó vẫn dẫn thuận. Ví dụ tôi thấy là gặp cái người nữ đó là không tiện nói chuyện, tôi thấy là chướng ngại, nhưng nguyên toàn nó tôi thấy nói chuyện thích hơn là nói chuyện, nó nghịch với nhau, tại vì cái người đó là nguyên toàn thích. Và cái nguyên tàng, cái người đó nguyên tàng bà già không thích nói chuyện, nhưng mà tôi thấy người này có thể có những cái gì trao đổi, tôi lại trao đổi, nó ngược nhau vậy đó, nó không dai giống ai. Nhưng mà chúng ta nếu là người tu thì làm sao chúng ta vượt qua khỏi cái chứng định đó, nghĩa là chúng ta nghe bằng cái vô thanh, tức là nghe bằng cái âm thanh mà không có tiếng, tức là chúng ta nghe tiếng chửi, tiếng khen, tiếng chê, tiếng vinh nhục gì đó, bình thường chỉ là cái nghe thì được. Mà ta nhìn là nhìn cái nhìn vô tướng, thấy tướng này tướng nọ, không có đẹp, không có xấu, không có đen, không có trắng, không có ưa, không ghét, đó chúng ta nhìn được. Chúng ta nói một lời nào ra, không khen, không chê, mà luôn luôn hài hòa, dung hòa, không nghiêng, không lệch, không dính mắt bên nào, đó là ngôn bằng hôn ngôn. Chúng ta vượt qua nghịch cảnh, và đã như thế, cuộc đời nó phải như thế. Và cái tha thứ là buông bỏ, tức là chúng ta không chấp mắt, không dính mắt vào vấn đề đó, vì nghĩ là mỗi người nó đều có những cái sở trường và những sở đoạn. Vậy thì bây giờ những cái gì mình học được thì mình phát huy, còn học không được thì chúng ta lấy cái đó làm cái chướng ngại, chúng ta lấp la qua. Ai cũng bảo vệ cái đúng của mình hết. Ví dụ tôi nói với vị, trên con đường đi hai cái xe đang đi như vậy nè, trên đường đi đúng như nè, mà một chiếc xe kia một sự cố gì nó muốn đứt lê qua mặt chiếc xe này, thì nó tách tấm đâu này để nó qua mặt chiếc xe này. Mình nói tôi đi đúng, tôi cứ đi tới, ai làm gì tôi, thì kết quả là sao quý vị? Hai xe đụng nhau cái ầm thì mình chết hoặc đi tới người ta cũng hết. Nhưng mà cái người khéo, tại vì có một lý do đó mình đã làm nghịch chiếc con đường, và chúng ta lắc nhẹ vô, nhường sang một bước, làm đường dễ đi, và xe kia lật qua im lặng. Chứ mình cứ nói là tôi đi đúng con đường, mày đi sai mày đáng chịu, thì hai cái ột xuống cái, thì lúc đó chúng ta sẽ mất thời gian, rồi mất rồi đủ thứ nó trở ngại, rồi không làm công an, rồi bị, rồi khi nó xảy ra lúc đó chúng ta thì khó làm không kịp. Nó phải chi hồi nãy mình lắc nhẹ là im rồi mình đi tới giờ mình tranh cãi thì như chuyện đó. Cái người khôn là như vậy đó, cái người khôn là không bao giờ giữ mình có định kiến, mà luôn luôn tùy duyên tùy cảnh để mà nguyện chuyển. Đức Phật đưa ra giáo pháp để tháo gỡ cái vướng mắc, cái dính, cái chấp trước của mình, chứ không phải một định pháp. Cho nên Phật pháp là bất định pháp, nó phải tùy duyên tùy cảnh, tùy cơ tùy hoàn cảnh tùy điều kiện. Ban đầu Đức Phật có thể nói giả tướng, nhưng mà khi mình trừ giả rồi, Đức Phật phá luôn cái thật tướng rồi. Tại vì nếu mình trừ giả rồi, mình đeo bám theo cầu sướng thôi, thì nó cũng là giả tướng. Nói vọng để hiện bày cái trên cũng là vọng. Vậy thôi, cho Kinh Lăng Nghiêm nói rõ. Vậy thì mình học làm sao, hiện tại chúng ta căn cơ trình độ thế nào, chúng ta ráng tháo gỡ. Mình là một người là xuất gia, thì cứ làm những việc người xuất gia, không nên cạnh tranh, không nên đua đòi, không nên bất mãn, không nên bức xúc bất cứ chuyện gì, vì không phải là việc của mình. Việc của mình là làm sao đeo đuổi mục đích, tháo gỡ, giải thoát, yên ổn, an lành, hạnh phúc. Thì chúng ta cứ làm cái việc đó thôi. Một ngày mà một ngày chúng ta vượt qua được những chướng ngại, thì nó tạo thành một năng lực rất mạnh. Và khi mà gặp những chướng ngại càng bao nhiêu, chúng ta đủ sức vượt qua. Còn chúng ta cứ ngại mà lắc mắt chuyện này, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và bị cái đó nó chắn che lại, chúng ta không tiến. Con người nó hay là cái đó, lúc nào nó cũng có cái trí hướng thượng, ai cũng có tự ngã, nhưng mà nó không có biết được cái đường lối làm sao cho hướng thượng, cho nên nó bị nó đi vào cái ngõ kẹt. Nó tưởng cái đường này đi bao quốc lộ mà nó lại đi vào cái ngõ kẹt. Nó nhiều khi nó nóng giận quá, nó không nóng, đây là tu trực tính, tính là mà nóng, tính là nó có nóng mà nó tu trực tính. Rồi mình thánh đua với người ta, mình ghen tị người ta, mình nói là tôi nỗ lực để mình tranh đấu, trong khi đó mình ganh tị. Tại mình không nương cái người ta để mình tiến, mà mình nương cái người ta để mình đè sáng người ta, mình vượt qua người ta để mình tăng thêm cái ngã mình. Nó ngộ vậy đó. Rồi nhiều khi chúng ta là mình sợ sệt, mình lo âu, mình muốn thủ hận ngang thân, cái mình nhường người ta, mình nói mình nhẫn nhục. Mình sợ là mình nếu mà không nhẫn nhục thì người đó nó sẽ hại mình. Nó nằm trong cái thế mà lấy cái bản ngã mình che. Cho nên người tu một ngày chúng ta phải làm sao định tâm, định tĩnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân tướng môn pháp. Và khi nhìn thấy rồi chúng ta sống nó hài hòa, một ngày nó yên ổn lắm. Nhưng mà phải đòi hỏi thời gian và cái sự kiên trì của quý vị. Tôi nói thật quý vị, trong tùng lâm đó, nó sẽ có rất nhiều cái chướng ngại từ bắt đầu. Nhưng mà tại vì giai đoạn quý vị mới thì từ chúng tôi sẽ đưa từ theo cái môi trường, cái căn cơ quý vị, rồi sẽ đưa ra những cái giai đoạn. Đến khi quý vị đến cái đại dạng khóa, nó có những cái mà quý vị sẽ gặp nó rất là vĩ đế, và chúng ta sẽ công phá nó bằng cái tâm lực. Nó được như vậy thì chúng ta mới yên ổn đó. Quý vị phải ráng cố gắng, một ngày mình sống trong tùng lâm là một ngày mình phải nhớ lại cái mục đích của mình, phải nhớ lại lập trường của mình, và đừng có chi phối mọi việc vụn vặt. Thì mỗi ngày quý vị sẽ tiến. Ví dụ như Nguyên Tài ngồi đau quá, tôi đau quá nhưng mà thôi, nói mình đã đi là phải tiến chứ. Hôm nay ngồi 40 phút, ngày mai phải 45, hoặc là chạy lắm phải 42, phải lên nữa chứ không có vụn mà hôm nay 40 phút, ngày mai là vài bữa thì đau thì có thể xả lại, nhưng mà phải tiến lên chứ đâu có vụ mà ngồi mà tụt. Tức là mình tụt đó là mình nhìn lại mình thấy rõ ràng là mình bị yếu, mà mình tìm được lý do tại sao yếu, lý do gì thì chúng ta tìm cách tháo gỡ và tập trung nó. Thì mỗi ngày nó phổ tiến mà. Hồi xưa tôi cũng như quý vị, ngồi 15 phút là đã đau rồi. Nhưng mà lúc mà khi mà sửa soạn qua thường chiếu là ngồi được 40 phút là hết sức rồi. Nhưng mà nghe nó xuất gia thì nó tự nhiên nó tập trung hết tất cả những ý chí, chịu đựng và cố gắng vượt qua được. Mà một khi vượt qua được rồi, tự nhiên mình thấy mình ngu hồi nào giờ mình sợ mình vượt nổi. Tự nhiên mình nắm được cái cương lĩnh đó, cỡ nào cũng phải ráng rồi, cỡ nào phải ráng tới. Nhờ như vậy thì mình mới đeo đuổi được mục đích. Dù rằng mình không hoàn toàn tới đích, nhưng mà mình vẫn có, đối với hoàn cảnh nào mình có yên thân, mình rất là khỏe. Thành thử ra tôi nói quý vị là mọi việc là do cái hạnh phúc hay đau khổ, là do sự uyển chuyển của thái độ mình với cái môi trường. Môi trường nó vốn không, nó vẫn bình bình thản an nhiên, nhưng mà do tâm ý chúng ta nó bị chi phối, cho nên mình gặp cảnh nào mình bị chi phối, và cái hạnh phúc hay vui buồn là do mình. Nghịch cảnh hay không là do mình. Bây giờ mình phải chuyển cái nghịch cảnh đó, dù có thuận có địch vẫn bình thản, thì chúng ta, con đường chúng ta có thể đang sáng. Mà mỗi ngày chúng ta lập như vậy đó, là mỗi ngày chúng ta sẽ gần đến chân lý, tức là gần cái lẽ thật. Tại vì mình dẹp hết chướng ngại rồi, nó gần sát sát. Một ngày nào đó đủ duyên, đủ điều kiện khai qua là chúng ta nhận được, tự nhiên thấy được cái không cần cái gì tới, chỉ cần lé được cái chỗ đó thôi, chúng ta rất là vững vàng, không có sức mạnh gì mà thay đổi được. Cho nên một người mà đảm nhận được cái sự an lạc trong niềm vui đó, trong tu đó, thì người ta phải xác nhận là người đó gọi là kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh là khởi tu thôi, chứ phải là kiến tánh là đủ nha. Kiến tánh là thành Phật, nghĩa là thành được con đường để chánh giác ngộ, chứ chưa tới. Nhưng mà bắt đầu tu mà rất là vững vàng, nó không lo nữa. Còn cái người còn đang lờ mờ đi thì vẫn đi, nhưng mà còn vẫn còn nghi ngờ. Và từ cái nghi ngờ đó nó làm cho người ta dao động, và tập khí người ta cứ hung đúc người ta mãi. Mình sẽ đắn đo giữa hai sự chọn lựa. Một là mình chọn cái việc này làm có quyền lợi, mình lại theo tập khí. Hai là buông bỏ này, chấp nhận bức xúc đau khổ để chọn con đường giải thoát. Có sự đấu tranh đó. Nếu mà tập khí chúng ta mà nó mạnh mẽ, nó sung lực, nó sung mãn, nó sẽ đánh áp cái công phu chúng ta và chúng ta sẽ ngã gục. Còn nếu chúng ta công phu nó quen rồi, nó mạnh rồi, tự nhiên sẽ có năng lực đối kháng lại và nó vượt qua được chúng ta. Nó ăn thua trình độ của người đó. Trên con đường giác ngộ gọi là a tăng kỳ, tức là không có thời gian, không có không gian, không có thời điểm, chỉ ăn thua chúng ta nỗ lực. A là không, tăng kỳ là thời gian, tức là nó không có thời gian. Ba tăng kỳ là nó có giai đoạn từ văn tư tu hoặc là giới định tuệ. Mà chúng ta mà càng giữ giới nhanh chừng nào mà có thể tâm niệm chúng ta vượt qua, thì không cần một kiếp thôi và một năm, mà chỉ cần vài tháng chúng ta vượt qua được giới hạn đó. Định cũng vậy, tuệ cũng vậy, văn cũng vậy, tư cũng vậy. Văn là ban đầu để chúng ta mượn phương tiện. Nếu chúng ta chấp vào phương tiện kiến giải, chúng ta dính mắc vào cái văn, chúng ta không suy nghĩ, chúng ta theo cái văn đó là chấp y văn giải nghĩa, thì chúng ta bị nằm trong cái khuôn khổ, và chúng ta tư duy là chúng ta lại nằm trong cái bản ngã của sự hiểu biết. Mà nếu ta bớt qua qua được giai đoạn tăng kỳ đó, qua tăng kỳ thứ ba, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, chúng ta kết hợp ba cái lại, chúng ta đạt được con đường giải thoát dễ dàng. Đó là nguyên áp dụng thôi, cuộc sống nó vẫn bình thản như thế, nhưng mà do trình độ mọi người, quý vị phải ráng cố gắng là ý thức. Cho nên cái việc mà quốc sư ông nói là chúng ta phản quan tự kỷ là dẹp bớt những cái chuyện lĩnh tĩnh bên ngoài để quay về mình. Quay về mình đừng có bị nó chi phối, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận một ngày một ngày một mọi chút rõ ràng hơn là cái chân đuối, giống như lú được, người ta gọi chân trâu đó, bắt đầu lú được cái đuôi rồi bắt đầu thấy được cái sừng rồi từ từ nó nắm được, rồi nắm được rồi là kiến tánh không phải xong rồi phải chân lắm chứ phải đơn giản. Nhưng mà không sao, tôi không cần bao nhiêu kiếp tới, miễn là tôi đi đúng hướng là cái ngộ. Cho nên quý vị đã lập đã một cái lập trường mục đích rồi, tôi nói quý vị phải ráng cố gắng giữ vững, không nên có những cái tư tưởng này, nó giống như một cái vọng tưởng sẽ gạt chúng ta đi đầu này đi đầu kia, chạy đầu nọ, chạy đông rộng, chạy đông chạy tây để đảo chạy, vì cái đó nó sẽ là một cái bài học để ấn chứng cái tình độ tu tập chúng ta. Nếu chúng ta vững tâm thì chúng ta vẫn bình thường với mọi hoàn cảnh. Tại cái duyên quý vị ở đây là do cái duyên quý vị đã kết tập nhiều đời cũng ở đây gặp nhau, cũng là cái duyên. Có người ở Túc Lâm cũng là cái duyên, có người ở Trường Hiếu là cả cái duyên, chứ không có chỗ nào mà thù thắng. Nó không có chỗ nào thù thắng, mà cái duyên mình theo đó là mình nương theo cái mấu chốt chánh để chúng ta nắm vững cái đó, chúng ta tu học là yên ổn đó. Quý vị phải đáng cố gắng. Và thứ tám là lấy bố đức làm giáp rách. Thì trước là đọc nói là khi thi âm không cần mà đền đáp, vì đền đáp vì ý còn muốn toán. Tức là ở đời chúng ta khi chúng ta làm một việc gì giúp ích cho người khác, luôn luôn chúng ta có ấn tượng là mình là một kẻ ban hạnh phúc và an vui cho người khác, và mong rằng người ta sẽ biết mình. Lúc nào cũng vậy đó, nó tạo cái thuộc tính đó. Tôi làm một việc gì đem lại cho yên ổn cho anh thì đương nhiên phải có sự ghi nhận và phải có sự mà chênh lệch giữa trên dưới, thành thử nó tạo ra cái vùng ngăn cách. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi chúng ta thực hành một việc mà nâng đỡ hoặc là bố thí hoặc giúp đỡ người nào đó, nó phải có sự tương ứng của hai người. Quý vị cho mà một người nào đó một vấn đề gì mà người ta không cần, mình muốn ban, mình muốn biết cái này là cái này cũng là mình cũng tân quý lắm chứ, cũng làm công sức chứ, mình đưa người ta không cần thì cái việc bố thí không thành công. Tại vì người ta nó không cần việc đó. Như vậy thì bây giờ muốn việc bố thí nó trở thành một đúng hoàn hảo của nó có chất lượng của nó, nó có diệu dụng của nó, nó phải sự kết hợp giữa người cho và người nhận. Vì sao? Vì khi chúng ta cho người khác, tức là chúng ta tạo một năng lực cho người ta mượn, là giúp người ta một sự cảm xúc an ổn. Nhưng mà nếu người ta nhận á, thì cảm xúc đó nó mới có giá trị. Vậy thì bây giờ một người nhận mà người cho phải hòa hợp với nhau mới thành cái quả bố thí. Thì mình cho người ta, nhưng mà thật sự không phải cho. Cái cho đó rồi chúng ta sẽ nhận được một sự đền đáp mà không biết nó có luật phải như thế. Vậy thì khi mình cho người ta thì đương nhiên mình đã nhận đền đáp rồi, tức là mình đã nhận, cho là nhận rồi. Mà cái người nhận á, thì cái người ta nhận được cái gỡ được cái khó khăn hiện tại rồi, người ta cũng phải tạo một cái năng lượng nào đó để bù đắp vào một cái cảm xúc mà người ta nhận được, để nó quân bình trong vũ trụ. Cái luật nhân quả là phải như vậy. Nếu chúng ta có cái công phu sâu, chúng ta thấy được vấn đề này được. Mà đặc biệt hai người, hai cái sự mà nâng đỡ với nhau, nó phải có nó nằm trong tâm ý. Mình đem một vật gì cho người ta bằng tất cả những công sức của mình, bằng tất cả những tấm lòng, mình không có đòi hỏi, không đặt điều kiện, không có vụ lợi cho mình, thì tự nhiên dù chúng ta không nghĩ, nó sẽ có một sự đền đáp rút ngọn cái năng lực nó bù đắp cho ta, mà nó nhân lên gấp bội. Nếu mà tâm chúng ta vô ngã trong sạch thì chúng ta sẽ được cái quả. Ví dụ chúng ta giúp người ta 1 triệu thôi, nó sẽ có năng lượng bồi đắp chúng ta lên hàng chục triệu hoặc là 100 triệu. Những nó rất là lạ, với điều kiện là với tâm trong sạch, không có vụ lợi. Còn mình đem mình cho người ta, mình mong được là người ta sẽ chiếm cảm tình người ta, hoặc chiếm quyền lợi gì đó, hoặc là mong mỏi mình sẽ có đời sống hạnh phúc để bù đắp lại, thì năng lượng nó vẫn bù đắp chúng ta, nhưng mà rất khiêm nhượng và nhỏ nhen. Nó là gì đó. Rồi thêm một cái nữa, khi mà mình nhận bị của người ta, mình nhận một cái gì giúp đỡ người ta, mình có cái lòng trân trọng, cái lòng biết ơn, cái lòng chân thành á, thì tự nhiên cái năng lực mình nó đổ bồi, nó trả lại cho người ta đó, nó rất là dễ. Ta đại khái tôi nói quý vị, thí dụ như quý vị được người ta giúp một vấn đề gì đó 1 triệu, nhưng mà khi mình có điều kiện đủ duyên mình trả lại người ta, mình có lòng biết ơn, mình có luôn luôn nhớ ơn á, thì mình không trả 1 triệu, mình trả có 200-300 ngàn, nhưng mà mình làm một cái gì nhỏ nhặt thôi, không đáng gì, nó đủ đáp cái ơn của người ta. Rồi thêm một cái nữa, ví dụ như mình nhận ra 1 triệu, mình thiếu cái cảm xúc 1 triệu, khi mình đã có duyên mình gặp, mình trả lời, tự nhiên mình sẽ gặp một cái may mắn đó, mình sẽ gặp rất nhiều cái thuận lợi, mình sẽ kiếm cả trăm triệu, chục triệu, mình cả một triệu rất nhẹ nhàng. Đại khái tôi nói là cái sự đền đáp ấp tập xúc đó nó không có đáng để chúng ta đâu. Cho nên một người đã có cái tấm lòng biết ơn, cái lòng chân thành và ghi nhớ, luôn luôn trân trọng người, người đó không sợ nợ, không sợ nhận. Đó là người tu chúng ta. Nếu chúng ta biết nhận và chúng ta biết giữ sử dụng bằng cách cái sự nhận đó, bằng cái cách năm tấm lòng, bằng cái sự nỗ lực, không có vụ lợi, không có riêng tư, không hưởng thụ, chúng ta thoải mái. Nhưng mà một người nào nhận để hưởng thụ mà vô ơn bạc nghĩa không biết đó, thì cái cảm xúc nó sẽ trở ngược lại, nó tăng gấp bội cái nợ đó. Tức là quý vị sẽ trả rất là nhiều, mà rất nhiều kiếp mới trả nợ. À, nó là hay như đó. Mà cái này Đức Phật đã chứng minh trong kinh Bảo Tích, sau này quý vị sẽ hiểu. Cho nên mới nói là hạt cơm của tín thí nặng hơn núi Tu Di. Bạc cơm có như mà nặng hơn núi Tu Di. Nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không biết tu, chúng ta coi thường là người ta có cúng mình, tại vì mình người đi tu người ta phải cúng để ta có phước, tức là chúng ta coi thường không kính trọng, thì sẽ nặng hơn Tu Di. Tu hành mà không đạt lý thì mang lâm lội sừng đi, chúng ta sẽ tỏa vào cái kiếp thú để trả cái ơn cái đó. Nó thật như vậy đó. Mình nghĩ là không phải đâu, nhưng mà thật sự là nếu chúng ta có tâm kinh thường, thành thử là trong tuần lắm người ta nhắc nhở chúng ta từng cái bổn phận công việc chúng ta, không phải là chúng ta thọ hưởng để chúng ta nói là cái việc này là phải như thế. Trong cái vi sơn đó, pháp nhĩ hiệp cúng đó, tức là cái pháp nó phải như thế để cúng cho nhiều người tu chúng ta làm. Mà thật sự cái đó là cái công đức của cái người hiểu được đạo, người ta cúng dường để người ta tạo phước, vì người ta tạo phước để người ta có những điều kiện trong thế gian. Nhưng mà mình người tu thì không thể được đó. Không thể ăn ngọt ăn rồi mình chụm đầu nói chuyện lào xào bàn chuyện thế gian, ta phải trong quý sơn nó rõ. Cho nên tôi dặn quý vị là tại sao quý vị tụng giới cái gì phải tụng cho chậm. Hồi nãy tôi nghe là bắt đầu quá nhanh rồi đó. Mấy bữa trước thì còn chậm chút xíu, bây giờ mà quý vị tụng, tôi bảo đảm quý vị đọc tụng cái đó, quý vị không biết quý vị tụng cái gì mà không hiểu cái nghĩa của tôi. Ở trong phần chiếu tụng rất điều mà hay đó. Hồ nghiệp mê thọ thân bị nghiện, hành lệ bẩm phụ mẫu chi chỉ để gia chúng duyên nghe động thành đi. Đọc thi nãy tứ đại thường thì thường tôi với bọn mình đọc tới đâu mình hiểu đó, dù là hán văn. Còn quý vị đọc hồi nãy tôi nói thiệt, quý vị bảo đảm là cái người mà nghe quý vị mà giống như là Nguyên Phổ hoặc là người nào đọc không kịp á là bực thì. Tức là quý vị tạo cái nghịch chi duyên cho người ta, nó ngộ lắm á. Mình phải làm mình sao mình tụng mình hài hoại mọi người, tức là mình không có tạo, mà mình tạo nghịch duyên người ta, mình mai mốt mình gặp nghịch duyên người ta sẽ tạo nghịch duyên lại cho mình. Quý vị phải ráng nhớ ý thức, tôi dặn quý vị tận tụng chậm để cho mình trầm tĩnh lại, cái tâm mình nó ý tứ lại, nó nghiêm trang lại, để cho người ta cũng tụng cùng kịp mình. Tôi nói là Nguyên Phổ đó là ví dụ tụng nhanh quá không tụng để mà giảm bớt cái sự bức xúc cho ông thôi. Nhưng thật sự ông mới tu, ông vẫn bức xúc như thường, thì chúng ta phải thông cảm được đó. Ông nhà ông lớn thì thôi mình tụng chậm chậm chút xíu mà mình hiểu người ta cũng nghe. Rồi hơn nữa là chúng ta một người mà sướng, chủ sướng là phải theo cái âm thanh người khác, mình đừng sướng cao quá. Cao quá người ta đọc không nổi, tôi nghe là hai ba âm thanh nó không có trùng với nhau luôn. Ví dụ mình thấy mình cao quá thì mình ráng mình học xuống chứ. Mình ví dụ mình cho nó điều với nhau để người ta cùng đọc. Không biết ai mà đọc cái âm thanh này cao quá rồi cái người Thương Tấn đọc lề xuống đọc không nổi, kỹ học nổi. Rồi Nguyên Tạm chỉ có một cái tiếng người đó, hình như chắc Nguyên Thiệu. Cũng thấy nó chỗ vô cùng. Mình nói cái này đưa cho Bico là chết liền. Mình phải làm sao tập cái sự hài hòa trong đại chúng. Ví dụ mình thấy người nào nữ nhiều á là mình trầm âm thanh xuống chút, mình lên cao quá người ta cao không nổi. Mà thấy người nam thì mình để âm thanh vừa không cao không thấp thì người ta có thể theo được. Chứ mình khống lên quá, mình theo ý mình không có để ý là mình đọc thôi. Mình đọc kia nhiều khi nó đọc chổi qua cái câu văn á. Đó, phải khéo này. Cái này là cái tập mình sửa. Mình nói là mình sửa, mình ý thức lại. Tôi nhắc lại quý vị là tôi nói lên những lời này để nhắc nhở chứ không có vấn đề kiểm soát. Tại vì mình biết là mình mới, mà bản thân tôi có đã từng bị gì đó. Ngày xưa tiếng tôi nó cũng cao mà nó éo éo kìa, nhưng mà tôi không bao giờ làm tủ lệ. Đến khi mà tôi rèn luyện cho kỹ lưỡng đàng hoàng, anh ta đàng hoàng tôi mới dám lên. Lần đầu tiên hòa thượng kêu lên giảng đàng hoàng lần đầu tiên á, mà ngộ á, lần đầu tiên tôi vừa giảng tôi nhiên về nhà tôi nghe lại cái bài giảng, tự nhiên sửa lại tiếng rồi cái tự nhiên nó đổi luôn, nó có cái ngộ rồi. Mình có cái dở, mình nhận được cái dở mình tìm cách mình sửa là được. Chứ quý vị đừng có nghĩ là mình, một thứ nhất là mình tự ti, hai là mình ngã mạn là không được, hai đó nó sẽ dính. Cho nên bố thí người thánh nhân coi bố thí như đâu nhất tất là người ta buông bỏ, vì cái đó nó không có có cái giá trị, không có đề gì để buông bỏ hết đi những cái mà cù cặn để người ta tìm cách thanh sáng, giống như lửa thóc bỏ ra để tìm cái gạo, đó là bố thí coi như sợ đâu nhất đất. Mình sống được như vậy thì cái việc lấy xả làm được. Thật sự chúng ta không có bố thí cho ai, mà bố thí là chúng ta thu. lấy xả làm được. Ngài Tinh Vân có dạy đó. Cái xả đó là xả cái này để được cái kia. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nếu nói mình xả được thì mình cái tăng trưởng lòng tham. Đức Phật cứ biểu dẹp hết cặn cạo cặn bã đi. Khi dẹp cặn bã vừa hết thì nó còn cái trong sáng, dẹp hết cái bẩn thì nó còn cái chân. Cho nên trong kinh Tăng Dạ nói là ta nói không phải là trâu để chỉ đó là ngựa. Tức là ông dẹp cái bản niệm của con trâu đi, ông sẽ nhận được con ngựa, chứ không phải là dẹp con trâu hết đâu. À, mình cứ bình thản như vậy, nó nói bây giờ thôi, giờ những cái gì xấu xa cù cặn dính mắt chúng ta dẹp buông bố thí. À, buông mình cho người ta là mình đã nhận rồi, khỏi lo. Và chính vì cái tâm niệm mà tâm ý chúng ta càng trong sáng bao nhiêu, càng vô ngã càng nhiều, thì cái quả chúng ta nhận nó sẽ nó vô lượng, nó tăng, nó gia tăng. Không phải mình lấy đồng tham, nhưng mà cứ quy luật là như thế. Tại cái việc thuộc tính chúng ta là lúc nào cũng là đưa cái bản ai lên. Khi mình làm việc gì cho người ta là đương nhiên nghĩ tôi đã làm, và người đó là người đã nhận. Cho nên trong đại thừa nó nói cái vụ mà bố thí mà tâm lưu không tịch đó, là người thí, người nhận và vật thí nó phải quá giải. Tại vì sao? Khi mình cho mà mình nói mình người bố thí, mà ví dụ người ta không nhận thì mình có thành bố thí không? Cái vật đó mình cho không nhận thì coi như là cái vật nó vô, nó không có giá trị, mà cũng không thành quả bố thí. Thì mình dẹp luôn cái người cho, mình và người nó phải có sự dung hợp, nó mới thành được cái quả bố thí. Mà khi thành quả bố thí mình cũng đâu có lỗ. Vậy thì mình ý thức là mình người bố thí làm cái gì? Rồi cái vật bố thí đâu phải là một vật đó là nó có ngã tính, nó là sự kết hợp của muôn pháp. Ví dụ tôi cho quý vị một cái linh, thì cái linh này nó là sự kết hợp của bao nhiêu công sức người đó thành một cái linh này, nó phải cái gì? Thì bản pháp này, cái vật này cũng không có tự tính, chúng ta dẹp luôn cái vật cho. À, rồi cái người mà chúng ta được nhận bố thí là cái người mình đã cho người ta, tự nhiên mình sẽ được cái quả. Thì đã có gì đó mà phải cho, trong cái nhận với nhau hai cái đồng đó nha. Và từ đó nhân cách chúng ta được trong sạch, nó không bị cái gì trước, nó không bị cái gì đâu khác. Hai cái nó hòa hợp với nhau, chúng ta nhân ngã nhất như là chúng ta thấy được thật tánh được. Mà làm sao chúng ta làm được chuyện đó được? Rất là khó. Nhưng mà chúng ta do tu tập một ngày gột rửa từ chút từ chút. Quý vị cứ chùi mãi, lao mãi, gương nó sáng. Lao là cái bụi chứ cái gương bản chất của nó là sáng. Nhưng mà vì bụi bám, chúng ta lao cái bụi đi là nó sáng. Khỏi tìm cái sáng, khỏi tìm cái chân gì đó. Thật ra không có chân vọng, mà do chúng ta điên đảo mới phá cái vọng, thì nó hiện cái chân. Mà đặt thêm cái chân nữa, tôi đã có ngộ, đã tôi nhận được, đó là vọng. Hả? Quý vị đọc kinh Kim Cang mà thấy được rồi, rõ liền. Nó không có vấn đề ngộ mà vấn đề mà giác gì đó, nó chỉ là vấn đề phục hồi lại cái bản năng chúng ta đã có sẵn mà chúng ta bị che chắn. Mà tháo gỡ được cái đó rồi, nó yên. Bố thí là buông bỏ, là không dính mắc, không đeo bám. Thì không đeo bám, không dính mắc thì chúng ta thư giãn, gánh nặng chúng ta buông xuống, không cần thiết. Sở dĩ con thuyền chúng ta không tới bến là tại vì sao? Nó chở quá nặng, nó đầy thấm luôn. Nhưng mà không cần thiết, tàn là xa lu hủ trao gì đó, cái đầu qua cái đồ la le bia chai liễn kỉnh gì mà cứ mang cho đầy. Chứ tại sao cái đó nó không cần thiết, cái chỗ đó cần nhất là chúng ta đến bờ bên kia thì chúng ta dục bớt những cái đó đi. Nhưng mà chúng ta sợ rồi đi đến kia và qua bên bờ, bên bển không biết có đồ để làm không, nghe cứ chất chứa kỳ cụm kỳ ca ngày đất gom góp, thì càng gom góp thì càng nặng nề, bắt đầu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nguy hiểm hoặc bị chướng ngại. Nên lên được cái thuyền đó là cái thuyền mắt nhã, là cái trí tuệ để soi thủng cái vô minh đi đảo đó, chúng ta mới buông bớt bố thí đó. Vậy thì thế gian coi bố thí là đâu giúp rất là phải rồi, nó đâu có công cái gì đâu đâu. Mà cái bố thí là cái không cần thiết nữa, nên giữ cái không thể buông, mà nên buông cái không thể giữ. Chúng ta làm đúng việc chứ vừa gom góp chứ cho nhiều chất chứa cho trên một đống, rồi lúc đó mà buông tay là cũng dính được cái gì. Cho nên người nào mà nhận được cái giá trị của cuộc cái trong đời sống á, mà nó có vẻ nó có tính cách lâu dài mà miên viễn, thì người ta đối với người ta không có vấn đề người ta gì dưới mắt hết, người ta buông rất là nhẹ nhàng. Mà trong khi buông, người ta không phải là buông để cầu lợi cho mình, mà trong cái buông đó nó vừa có tính cách bao dung và trang trải rất là hay. Có một ông quan tên là Phạm Thường Nhân, một ngày nọ thì ông đang đi về, ông đang đi về, ông là một quan rất là quan hành sự, những quan hành sự rất là lớn. Khi ông vừa đi về, cái ông gặp ông thấy trên trong nhà có một người đang trốn ở đấy, là ông biết đây là tên trộm rồi. À, cũng giờ cũng về tối lắm mà ông biết là tên trộm rồi. Cái ông không nói gì hết, ông vô ghế ông ngồi, ông ngồi yên cho làm quan. Cái ông kêu đứa con lại, kêu đứa con ông thầy con lại lên xe biểu, cái ông lại gần ghế của tên trộm, ông ngồi trên, ông ngồi dưới. Cái ông nói là này con, có một cái hạng người từ nhỏ tới lớn người ta vẫn trong sạch trong sáng, nhưng mà vì người ta không biết con đường đi, người ta không biết phấn đấu, người ta lười biếng, người ta không có nỗ lực, cho nên người ta phải rơi vào cái cảnh thiếu thốn, và người ta từ đó người ta làm những việc gây bất an xáo trộn cho mọi người. mà bản chất họ vẫn trong sáng nhưng mà không biết đường đi. Và từ đó họ ngay cái khổ sở đó mà phải lắng cái nghiệp quả, phải đau khổ, và họ phải trốn chui trốn nhủi để trong cái trường hợp này. Và có một người đang giống như vậy, ông nói vậy cái thằng ông trộm nó biết ông này biết rồi, lật đật nhảy xuống, cái đẹp đập cái xuống nhảy bách xuống là tạ lỗi, là biết ông nói sơ là biết là ông này đã biết nó trốn nhà rồi, nhảy xuống nó xin quỳ xin sám hối và xin được tha tội. Bởi vì nó sợ biết là ăn trộm nó thế nào cũng quan đưa lên phủ để bắt tội. Thì ông quan thấy nhảy xuống ông cười nói, ta biết ông không phải là người xấu, nhưng mà vì hoàn cảnh điều kiện môi trường và cái nghiệp quả của ông phải như thế này có phải không? Nó già, bây giờ gia đình con khổ quá, vợ con nhà bệnh hoạn rồi, không có tiền thuốc men, con kẹt quá con mới làm chuyện này. Mà dù là con biết là ngày một vị quan thanh đêm, nhưng mà con đỡ con cái là con biết ngày này rất hiền từ, cho nên con nghĩ là vô ngày rất là dễ hơn. Nhưng với nhà kia thì nó cũng canh giữ lắm, mà tính vô nhà này con kiếm được đỉnh để con về giải quyết công việc thôi. Thì anh nói thôi nếu nhà người khổ như vậy thì ta cũng giúp đỡ. Thì ông mới kêu đứa con lấy hai cái vải ra cho tên trộm và khuyên từ đây về sau ráng cố gắng phục hồi. Ai cũng có cái bản chất lương thiện, và vì hoàn cảnh thì thôi bây giờ ông ráng cố gắng tháo gỡ cái hoàn cảnh này đi để ông sống lại cái lương thiện đó. Thì tên trộm mừng lắm, đem hai cái vải về và từ đó nó cố gắng bán giải xong rồi, mà nó nuôi gia đình xong đó là nó ráng cố gắng làm sau này trở một cái người rất là giỏi và được ông thường nhân sử dụng. Sao lại là nguyên là thường nhân quay về lương ông thường nhân? Chỉ vì một người nhà nho người ta đã có tư tưởng như vậy thì chúng ta là một đệ tử Phật, chúng ta cũng phải có một cái nhận định là những người ta đóng địch với mình đều có cái nguyên nhân, đều có cái mấu chốt, không phải ngẫu nhiên. Thì chúng ta phải mở cái lòng ra thông cảm, mình ta bao dung, buông bỏ đi những cái rác rưởi đó để tạo cho người ta một lối thoát, để mở cho người ta một con đường đi. Mà lối thoát đường đi đó là của chúng ta. Sau này chúng ta có những cái bế tắc trong công việc công phu hay là công việc là trong con đường để đi tu tập á, chúng ta sẽ tự nhiên nó mở ra thông độ đi. Nó có một cái lạ lùng vậy đó. Chúng ta cứ mở lòng hết ra đi và đừng có tạo những gì trái nghịch với người ta, là có bảo đảm cái gì dù trái nghịch thế nào thì cũng có phương pháp để mà bứt phá đó. Mình sống như vậy thì mình cuộc đời mình nó không có vấn đề gì mà phải mà chúng ta phải băn khoăn. Chỉ cần làm sao buông bỏ những gì không cần thiết, cái này không phải là mục đích, chúng ta can đảm mà dũng mãnh chặt đứt đó. Để làm sao? Để tạo cho chúng ta và mọi người một con đường sáng. Chứ còn chúng ta cứ cái nào cũng cơ cất cất cóp dành dụm chất chứa cái này của tôi, cái này cái riêng tôi, cái này nọ để lo mình là riêng mình, mà không ngờ chúng ta đem cái rộng lớn bao la gom thành một cái nhỏ nhặt để tối buộc nó. Cho nên người ta nói cuộc đời khổ là tại vì chúng ta gom là khuôn khổ thành một cái khuôn đóng đó mà chặt cái ngã đó, cái ngã, cái bản ngã, cái tôi nhỏ bé đó, thành tựu chúng ta khổ. Còn thánh nhân á, việc chỉ cần là bố thí xem như đơn giản hết. Được yên ổn như vậy thì chúng ta mới thấy cuộc đời mình có giá trị. Chứ còn không chúng ta cứ cắt tiêu cắt cẩn làm những việc gia gia làm việc không để làm gì, vàng ngọc sao ta không tìm. Người ta đang đi khai thác, đang đi phát minh được những cái châu báu của mình mà Đức Phật đã hoài công báo những đời bao nhiêu kiếp để chúng ta mở, mà chúng ta không lo làm chuyện đó. Mình đã cạo đầu rồi đó, tốt từ đây vô dành được ba món ăn ba đồ lĩnh tỉnh gì đâu không, thì nó rất là ổn cho đời thôi. Mình phải áp dụng cái giá trị của nó thì chúng ta mới có thể là xứng danh cũng thích tử, ổn mang dòng họ dòng gia thích, mà pháp học pháp hành cũng bất thông. Ta cười mình đó, ngoài đó cứ song sáo tranh đấu xung đột có những gì rồi đó thì chúng ta được cái gì? Được chăng qua là một cái danh tiếng hoặc là thế này thế nọ thôi, nó cũng tàn thôi, mà không phải là đa số người nào ứng dụng được. Cho nên vì phải ý thức được, tôi nói như vậy phải Đức Phật thường nhắc là sáng chúng ta phải rời cái đầu mình, đây là mình đã như vậy rồi thì phải ráng cố gắng tỉnh giác rồi. Chỉ cần một tỉnh giác chánh niệm là chúng ta sẽ vượt qua những cái chứng trạng. Tại vì mình cứ mơ mơ màng màng thì mình đụng cái vật chứng ngại mình đâu thấy, nhưng mà mình tỉnh mình thấy nó không thể mình đi tới, mình phải lấp ra vàng rồi. Đó là người thấy, đó là người sáng. Chứ còn chúng ta cứ đang đi trước mặt ra, đang công việc trước mặt đang làm mà lo suy tư việc này việc nọ, rồi nó tính toán mình sẽ được cái này được cái nọ, mình bị vọng tưởng chi phối thì mình đụng cái chứng ngại là mình sẽ té ngã thôi, không có u đầu sức trắng. Quý vị phải đánh gì? Cho nên mọi việc ở trong chung chúng ta nhau là chúng ta lăn nhắc với nhau, luôn luôn xem mình là một người học hỏi, chứ đừng bao giờ mà có cái tính cách mà chia rẽ vấn đề với nhau. Luôn luôn mình cũng hạ mình, và có chuyện gì chúng ta xây dựng là chúng ta xây dựng trong cái nhỏ nhẹ. Quý nơi không nên làm gì mà phải làm tế nhị, mà càng tế nhị càng cái tứ thì nhiên con người chúng ta nó sáng. Chứ còn mà thô độ tham nhé nạt nộ người ta, đương nhiên mình mất cái tỉnh giác, mình tăng thêm cái nghiệp mà cái ngã mạng mình nó càng ngày càng tăng. Chứ mà mình ý thức lại à, cũng một lời nói, cũng một cử chỉ, một hành động, một hành vi, nhưng mà chúng ta tạo sự phản nhẹ nhàng thanh thoát cho mọi người. Tại sao chúng ta không làm mà chúng ta lại làm cho người ta bức xúc, dù rằng mình vô tình, nhưng mà cái bức xúc đó sau cùng nó sẽ có cái sự đối lập, là chúng ta cũng phải trả, chúng ta phải bức xúc, phải gặp người nghịch, phải gặp chướng ngại và phải gặp hoàn nạn. Thì Đức Phật đưa ra những cái tâm niệm này để là chúng ta dự trù một cái hóa giải, chứ không phải để đặt cho chúng ta để tránh né. À, chúng ta sẵn sàng đối lập với nó và chuyển hóa nó thì không cần phải dẹp nó, thì chúng ta sẽ đi nổi. Thì cuộc đời nó không phải nó suôn thẳng như chúng ta, mà nó đi nó gặp rất nhiều cái bức xúc và rất nhiều cái bất như ý. Nhưng mà bất như ý đó là do tâm mình không biết sử dụng, không biết thái độ mình, không biết đối xử nó, chứ nó vẫn bình thản, nó vẫn an nhiên, đủ duyên nó hiện, hết duyên nó tan. Nó đều là nghịch cảnh, những cái duyên là mình tạo, mình gặp và mình quá giải, mình tốt là mình tháo, không có vấn đề gì đó. Được quý vị thì chúng ta rất là khỏe, quý vị ráng nhớ ý thức được cái vấn đề cuộc sống chúng ta. Và nó một ngày một ngày một nhẹ, mà vấn đề càng đông nó càng nhẹ. Nó càng đông vì mỗi người một việc có làm nó sẽ giải quyết. Chứ còn ví dụ như mà cái tiền viện quá lớn mà không có người quét nhà, không người lau, không có người làm việc này việc nọ, không người chăm sóc cây kiểm, thì nó dồn ra chúng ta làm mẫu. Nhưng mà nhờ nhiều người một ý thức, một người một công việc, mình thấy cái này dơ, chỗ này lượm thợ, nó sắp xếp, nó ngăn nắp, người một tay một chân cùng nhau làm, chứ đừng có nói lơ, thì tự nhiên nó nhẹ. Càng đông nó càng nhẹ càng khỏe, vì mình có cái tinh thần hòa hợp với nhau. Chứ còn cứ sâu xé nhìn qua nhìn lại rồi bắt đầu cái nhanh tị sịnh nạnh hẹ việc này việc nọ, là chúng ta tự làm cho con đường chúng ta chướng ngại. Hay cái gì đó kết quả là phải như vậy. Cho nên trong đồng thể nó đều có hai cái lợi và cái hại. Ăn thua chúng ta ý thức, mà chúng ta là người tu là phải có cái ý thức trách nhiệm cao. Thấy cái gì mà hơi trái tay gai mắt, cái gì mình chết, mình xem cái đó giống như là việc của mình. Tôi không biểu là quý vị là phải đặt trách nhiệm vào trong việc đó, nhưng mà mình thấy tình cờ mình sắp xếp lại cho nó ngăn mắt chút xíu, nó nghiêm chỉnh cái xíu, là lúc đó chúng ta tỉnh giác, lúc đó chúng ta tu, chúng ta đã có công phu. Chứ còn ở kệ, không phải mình lớp qua, thấy nó dục bừa bãi cũng lớp qua, thấy nó dơ dãi thôi kệ, nó bị mình có việc là đâu rồi. Trong khi mình đi ngang qua, chỉ cần mình cúi xuống chút xíu, mình sắc lại ngay chút xíu, tự nhiên nó nhẹ, mà tự nhiên nó bớt đi cái vọng tưởng. Ý thức nó một ngày một cái tâm niệm nó kết tập được gần nó hay lắm. Cho nên tại sao người ta mới nói là tầng bão và lam địa đó, thời phước và sanh, tức là mình quét cái đất và lam cho sạch sẽ, tức là mình dọn dẹp ngăn nắp, tức là mình dọn cái tâm mình nó, thì phước huệ nó sanh. Nó không ai cho mình nó thôi, mà mình nó không kể, nó dơ nó phải chuyện mình quét, mình đi lo thôi, mình ra đi tứ kiển, mình đi lo đi đạo này đạo nọ, trồng này nọ, đâu phải gì của mình. Hôm nay mình lo đi sơn này nọ, tôi đâu hiểu cái gì là làm nhiều việc, nhưng mà cái việc tùy duyên mình gặp thì mình thọ tay mình làm chút thôi, nó dễ. Hồi xưa những vị trụ trì ha, những vị trụ trì mà đức lớn á, người ta thức dậy sớm á, người ta đi làm vệ sinh từng cái cầu, người ta làm sạch sẽ luôn. Ồ, người ta làm trụ trì mà ta vẫn làm được việc đó. Tại vì biết sao, một là làm gương cho đại chúng, hai là người ta tự kiệm cái phước. Tại vì mình ở trong chùa mình thọ nhận quá nhiều, thì mình làm cái phước đó giúp cho đại chúng có điều kiện tu, và thấy đại chúng nó thấy đó những việc mà người lớn làm được việc đó, thì mình nhỏ mình phải ý thức mình làm. Đó là một bài học. Chẳng lẽ người ta biểu mình làm, nhưng mà biểu thì người này lãnh hạn người kia, người ta tự làm. Rồi mình không làm như người ta thì mình làm những chuyện nhỏ. Ví dụ cần thấy mình cứ việc giải quyết, nó khỏe lắm. Tôi nói thiết quý vị, mà người nào mà đồng đoàn kết với nhau, nó làm rất là nhẹ. Và cái việc cố thiết của ông Quang nó làm gì? Vừa giải được cái người con, mà vừa giải được người ấn cỡ, mà giải được mình đó. Bỏ đi cái lòng tham, bỏ đi cái lòng bức xúc, bỏ đi cái dòng nóng giận, rồi giải cho người ta có lối thoát, chỉ cho bọn con ta con mình đi, rồi sách tấm con mình cũng thay thế chỉ một việc thôi. Gặp như mấy ông quan khác là mày ấn cỡ mà nắm đầu chối đánh đập đưa lên quan, thì tự nhiên một quan cái nó trái được với nhau, nó nhiều đời với nhau, nó liên kết với nhau. Biết đâu rồi thằng đó hồi xưa là con mình, là cháu mình, là cha mình, ví dụ gì đó, mà bây giờ nó nhiều kiếp mình không thấy, mình lại làm đi trái nghịch với đạo lý, rồi tự mình giáo xúc. À, thì giờ mình sinh sống cũng vậy, những người này đều là anh em, những người đã từng hồi chiêm, có khi hồi xưa đã là vấn đề của mình, là thấy mình nữa, nhưng mà vì tạo một việc nào đó giờ phải trở lại như vậy. Thì thôi bây giờ mình cứ hài hòa, mình cái nào mình cùng nhau mình bàn bạc được thì bàn bạc nhau thì thôi, mình vui lòng một việc của mình, không có bức xúc ai, thì chúng ta dẹp bớt đi những cuộc cảnh, chúng ta không có chất chứa những phiền não, những bức xúc trong lòng, thì chúng ta không bao giờ nó mệt mỏi không nhiều bị vậy. Tại vì chúng ta chứa quá nhiều việc. Chuyện này trái tay gai mắt dứa đỏ trong lòng rồi, tự nhiên ngồi nó không bất an, mình cứ lo chuyện này nó không có phập phồng. Tại vì mình chứa những cái bất tịnh trong người đó, thì người nó không yên. Còn mình sa thải nó hết đi, con người mình lưu thông nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó khỏi suy nghĩ, nằm ngủ nó hai chân thẳng nhẹ nhàng, yêu ghét chẳng bận lòng, nằm ngủ hai chân thẳng. Chứ còn nó để nó quan cái nó đang qua dệt lại rất là cực, nằm cứ mơ mơ màng màng, không biết năm nay sao ngủ được, uống thuốc ngủ nó cực vô cùng. chỉ cần là mình chúng ta ráng cố gắng quyển chuyển cái hoàn cảnh thì nó vui khổ nó nhẹ thì là nhẹ, không hiểu không? Càng ngày mình càng già thì nó càng vui thế đó. Hòa thượng Nhất Hạnh nói một câu rất hay là xuất gia là chúng ta đang tận hưởng một đời sống hạnh phúc, phải ráng cố gắng tận hưởng nó chứ đừng có để chi phối những việc lĩnh tĩnh. Cái hạnh phúc này nó đặc biệt, nó sẽ có giá trị với cái người đã ý thức được cái giá trị, giống như đứa bé nó không biết được cái giá trị có vàng nhưng người lớn là biết. Mình cũng vậy đó, mình phải chuyển hóa là mình biết cái nào cần thiết, cái nào ý thức để mình tập trung vào đó, đánh thẳng vấn đề. Một ngày nào đó mình nắm vững nó được là bằng một đôi bao, mình bằng cái tay cầm này không qua một chứng ngại gì hết, lúc đó là của ai và cái đó là của ai quá, chứ không cần phải qua một trung gian nào. Nó rất là hay. Cho nên việc bố thí là cái việc buông bỏ, là một đức tánh, mà là một công phu của chúng ta, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình nhớ kỹ trong bố thí nó có hai mặt, về mặt tinh thần và cái mặt vật chất. À, chúng ta có thể bố thí vật chất cũng như người ta, nhưng mà cái tâm chúng ta không có vướng mắc thì tự nhiên nó chuyển phước qua đức được. À, nó khỏi cần, không cần phải nói là bây giờ tôi không cần bố thí vật chất nhưng mà tôi có cái tâm niệm như vậy, nó thuộc về đức thôi, nó chưa phải phước. Nhưng mà người cũng vẫn là một vị như mọi người, vẫn điều kiện có vừa tài thí, vừa pháp thí và vừa vô quý thí, hai cái nó góp mặt nhau thì tôi bảo đảm quý vị không có quy lực nào trong của vô thường, trong cái chướng ngại cuộc sống nào uy hiếp được chúng ta. Hay gì đó mà cái này chúng ta kinh nghiệm rất nhiều và vượt qua. Tôi thấy nhiều cái tôi bế tắc không còn chỗ nào lỡ mà tự nhiên nó chuyển nhẹ một cái, nó nhẹ nhàng nó lỡ. Cho nên tự nhiên có niềm tin về mình rất là vững và mình có cái quyết định giống như nó là một phần của thân thể mình, cái nhận thức của mình. Mọi môn pháp đều là tự tâm mình thôi, đừng có để tự tâm mình nó thành ra những nhỏ nhặt, những lủng tỉnh nhỏ nhặt, mà phải mở lòng ra, mở lòng rộng ra. Mà càng mở lòng rộng ra tức là chúng ta đang hướng về con đường hạnh phúc. Tăng mở mồm ra tức là chúng ta trang hòa hết, vui vẻ. Dù là không hết nhưng một ngày một chút nó sẽ tăng trưởng dần dần. Đến một giai đoạn đó mình hòa hợp nhân ngã là một, là quý vị đã bảo đảm thực hành được cái lời của Phật dạy. Chúng ta thấy được cái bộ mặt thật của mình, nó hay mà vui lắm. Đây là vấn đề nói thật là vì là kinh nghiệm bằng xương máu. Tôi không nhiều nhưng cũng 17-18 năm rồi. Dù là không được hoàn toàn nhưng mà ít lắm cũng phải cũng miếng được chút mùi vị. Thì tôi quý vị đi sau, nhưng mà tôi biết là quý vị cũng phải đến con đường của tôi, nó chẳng qua một thời gian thôi. Thì tôi nói để quý vị có thể đi và có những kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau mà tận hưởng đó, và cùng nhau tận hưởng rồi chúng ta tìm cách làm sao đưa cho người đi sau mới là cao truyền với nhau, luân chuyển với nhau để tạo thành một cái dòng cái mặt mạch nó mạnh mẽ lớn mạnh của Phật pháp, tức là chúng ta đã trả ơn với Phật và đền đáp được những gì ta đã thầu nguyện hôm nay. Đó là vấn đề quan trọng, nên quý vị phải ráng học. Cho nên khi mà chúng ta đã lấy được cái vấn đề xả đó thì chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái tâm niệm về ảo tưởng, và chúng ta sẽ sống lại với nguồn tâm linh. Tức là chúng ta đức thánh nhân người ta lập cái xả đó như một đôi dép rách, tức là nó không có giá trị gì hết, thì chúng ta cũng lập cái xả đó bằng nhiều cái cách, bằng năng lực chúng ta, bằng tài chúng ta, bằng cái pháp thí chúng ta, nghĩa là năng lực lĩnh lực gì chúng ta có là chúng ta cứ làm, nhưng mà buông xả, đừng nghĩ gì hết. Không phải quý vị cầm tiền cho là xả là thí đâu, mà chúng ta làm một việc gì giúp ích cho lỡ lạc cho người này người nọ, quý vị đã gì mà chúng ta công phu đàng hoàng cho kỹ lưỡng cũng là xả cái lười biếng, xả cái lười nhác. Mình thích nằm ngủ, mình thích mình được hưởng thụ, nhưng mà mình dẹp đi, mục đích chúng ta tới làm gì phải tranh thủ thời gian, tự nhiên nó xả bỏ được cái này, xả bỏ cái không cần thiết để chúng ta tập trung vào cái chánh. Tự nhiên hoặc là cái gì một ngày nào đó quý vị vượt qua được rồi thì quý vị sẽ nhẹ nhàng, chứ bây giờ chúng ta cứ đổ thừa mệt mỏi nhựa hoài không tiến được ngày nào. Ví dụ hôm nay nhựa mà ngày mai ráng cũng nhựa nhẹ chút, rồi từ ráng bớt thì chúng ta mới tiến hỏi, chứ chúng ta cứ đứng một chỗ hoài thì cứ hỏi quý vị cuộc đời nó vô thường làm sao mà ấn định được, để chúng ta cho chúng ta hẹn hò, hẹn từ 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 không được, phải ráng cố gắng thực hiện. Ở đây không ai trách, không ai buồn, nó nói gì, nhưng mà chỉ thương là quý vị làm như vậy quý vị sẽ là tự kéo dài cái thời gian, mà sợ rằng không biết là mình đủ sức để vượt qua không. Nên sắp tới quý vị nhắc nhở quý vị, đôn đốc quý vị để quý vị cảnh tỉnh, quý vị nhớ chứ thật ra nếu mà không trách nhiệm thì chúng tôi không bao giờ có ý kiến gì hết, và chỉ lo việc của mình thôi. Nhưng mà thời gian đã tới, chúng tôi có trách nhiệm là chúng tôi có bổn phận trao những gì chúng ta biết, và chuyện làm là không chuyện quý vị, nhưng mà chúng tôi cũng mong nhắc nhở quý vị cũng phải hiểu được chuyện đó, thì chúng ta đã thấy được trong những cái việc làm của người trên nó đều có mục đích và quý vị đều có cái phương hướng, chứ không phải là đơn thôi. Thành thử tôi nhắc lại quý vị là ráng cố gắng làm việc gì cứ tuân thủ cho ý mà, đừng có ý kiến nhiều để mình giảm bớt những cái cù cằn. Mình càng thêm nhiều ý tưởng mà càng bày ra việc nó nặng nề lắm, dẹp bớt, giữ cái gì cần thiết để đến bờ kia. Đến đó rồi quý vị lấy vàng lấy ngọc, quý vị tha hồ muốn mua cái gì cũng được, chứ bây giờ lụm ba cái đồ với chai ba đồ nó lặt vặt thế cho nó không bằng một chút nhỏ của cái bến bờ kia. Cái lòng bờ với lòng chúng ta đã giải thoát được, ăn lạc được rồi, chúng ta nhận được cái gia tài nó có tiền, nó khỏe vô cùng, nó giàu, không ai giàu hơn chúng ta nữa. Cho nên coi như bố thí là loại giới tóc ra nguyên khổ ha. Bỏ đi dẹp coi giống như phân, mà chúng ta phải đặt cái người nghịch á, nó giống như cục phân vậy đó, người ta đem vô cái nhà thì nó dơ, nhưng mà giới nguyên khổ biết đem cục phân đặt vô cái chậu, đặt vô với cái cây, nó là quá sạch đúng không? Tức là nó phải nghịch, nó nghịch là tại vì mình đặt không đúng chỗ. Tự nhiên cái nhà sạch sẽ rồi đem cứ chó, cứ mèo, cứ chuột, cứ con bò để làm gì, mà nó dơ tại sao chúng ta không vậy? Nó ở phân ở đâu nó cũng vậy. Thì thôi bây giờ mình người có trí thì mình đem nó ra mình đặt đúng vị trí. Trong kinh Pháp Hoa nói đó, các pháp trụ pháp vị, chúng ta đặt đúng pháp vị thì tướng thế gian thường trụ, thì chúng ta sẽ được một cái thường trụ an ổn vững vĩ. Tức là cái tâm niệm chúng ta đặt vào là trí tuệ, đặt các pháp vào đúng vị trí đó là yên. Giờ học học, giờ tu giờ tu, giờ ngồi thiền giờ thiền, đúng theo thanh quy thứ tự, nhập gia thì tục ở thư viện nào, ở bên thanh quy thế nào, chúng ta làm đúng làm điều đó rồi. Chứ không phải là những khi mình miễn mình ưa mượn lý do tôi học để tôi phát triển này nọ, trong khi tài chính đang làm, mà nó nói tôi học để tôi sau này, nó cũng là bồi dưỡng cái bản ngã. Tôi sợ sau này mình dốt mình ra, mình không biết nói pháp và cũng không làm gì nữa, mình lỗ thì mình bị thất. Nhưng mà mình quên giữa trí và phước nó có sự kết hợp hài hòa. Lục tổ nói định huệ không hai, nếu chúng ta không biết áp dụng mà nghiêng vào một cái định và nghiêng vào bên huệ vẫn là tà kiến. Mình sao có hòa nhịp giữa phước và trí, định huệ hai cái với nhau, giữa thể và dụng hai cái với nhau, tôi bảo đảm quý vị con đường quý vị thênh thang. Bên thang là cái nào võ công quý vị rất mạnh mẽ, gặp những cái gì mà tai mà sơ sơ là quý vị gạt qua một bên nhẹ nhàng, rút gươm chiếc gươm trí tuệ ra chẳng ngờ đừng đau đâu nhịp vô thượng giác. Mỗi ngày mình đọc như vậy mình thấy thẳng vô, chứ mình đã có võ công đâu có sợ. Còn muốn múa được giày đau cái tôi muốn ngon, tôi ngon lắm, tôi hiểu biết nè Phật là Phật tại tâm là tự tánh đầy đủ, nhào nhào ra nó đá cái lộn mèo ôm cái đầu máu chạy về chứ sao vậy? Thấy không Ngọc? Thấy không? Nhỏ chút xíu thì người lớn sẽ dạy gì mình nghe đi, còn nhỏ xíu đứng cũng cãi, ông già vậy kêu cũng cãi, thì được mày mình cãi được ông già thì mai mốt thì những cái gì đó mình gặp nam ta cãi lại, lúc đó mình khó. Thấy không? Nhỏ mình phải ý thức mình là vị trí là người nhỏ, người lớn nói thì nghe, để sau này mình lớn mình nói người nhỏ nghe, nó theo thứ tự vậy đó. Người ta dạy mình cứ một hai là cứ sợ là sợ chủ trì, hoặc là sợ kẹt lắm động thầy phó, nhưng mà thầy phó nhiều cho không sợ, nó còn trên là nữa, thấy dễ hơn trên là sợ chủ trì thôi, còn cái chúng không thành vấn đề. Mình tạo cho mình cái nghịch sau này cũng sẽ khổ. Thương là mới nói chứ không phải là mới ghét nó, còn phải ráng nhau. À, huynh đệ với thầy có nói gì sai gì với người lớn nói gì chứ, anh Tùng có nói gì chứ, cũng phải lắng nghe. Người đặt trên mình cứ nghe, lúc nào cũng hạ mình, mình tu cỡ nào cũng coi mình bình thường, mình hạ cấp đi, để bảo đảm gì dù gì mà đã có trình độ và mình leo tuốt ở dưới đặt lâu mình lên, còn mình cà chớn mình còn dở mình xấu mình là khoe khoang lên trước đặt lâu mình xuống đó kỳ vậy đó. Tại mẹ đâu vậy? Ở đâu nè thằng này bao nhiêu bác sạm đâu leo trước lên ngồi cũng leo xuống, rồi mình ngồi dưới đánh hồi đây là bậc đại nhân sao để nó ngồi nâng đỡ mình lên. Thế cuộc đời nó giác trị ra vậy, chân lý là nó thực tại, nó không có gì cái. Thế con ha, sáng rồi. Còn thêm một điều nữa là điều thứ 9, lấy sơ xài lợi sơ xài làm giàu sang. Điều thứ 10, lấy quan ước làm cửa hành, chắc người mình không được. Thứ 9 đi, lấy lợi sơ xài làm giàu sang. Thì quý vị, lợi sơ xài là sao? Ở thế gian người ta ấn định là người giàu và người nghèo, và do cái hình tướng bên ngoài. Người giàu á thì không có cái mà cơ cực, không có bần cùng, không có dơ dáy, không có bẩn thỉu, không thiếu thốn, không rách rưới như người nghèo. Người nghèo là không có cái đầy đủ, cái xa hoa, cái sang trọng, cái đầy đủ sung túc sung mãn như người giàu. Tức là hình tướng người ta được mà thiết lập do cái nhìn bên ngoài. Nhưng mà đối với cái người bậc thánh nhân á, người ta lấy cái bản tâm là cái mấu chốt. Ngày xưa nhân hội quý vị biết là sống ở nơi cùng ham ngõ hẻm, nhà vách nát vách thưa, rồi dột tới dột lui, ăn cơm mà một ngày chỉ ăn bằng chén, người ta không có đồ ăn, có chan nước lạnh ăn. Nhưng mà nỗ lực ổng rất là sung mãn, cái kiến giải ổng là cao siêu, mà Khổng Tử là ổng là rất trọng nhân hội, sau này định là truyền thừa cho nhân hội. Tiếc là ổng chết sớm đó, do cái nghiệp báo của ổng chết quá sớm. Thì quý vị thấy rồi, quý thầy thấy ngài cả viết đâu phải vừa. Giàu có đến nỗi 16 nước chư hầu mà gia tài gom lại không bằng ổng. Nhưng mà lúc khi mà đã chặt bỏ ra đi, sống nơi rừng hang núi thẳm, là nơi là suối độc, là đầu khô, nó không có nước con nào, với ba y một bát sống được, áo lại rách rưới lụm trong cái đồ giải tách để mai lại, sống rất là khô cực. Nhưng mà nội tâm rất là sung mãn, rất là mạnh mẽ, rất là dũng mãnh như thường, vượt qua tất cả những thứ này và trở thành vị tổ đầu tiên sau cái ta. Ồ, đó phải là thôi, người ta dám bỏ những cái không cần thiết để người ta mưu cầu những cái chánh, vì cái đó người ta đã kinh nghiệm, đã hưởng qua rồi. Nhưng mà người ta kinh nghiệm ngửa rồi, người ta không bỏ chúng ta, người ta vẫn đưa lại những cái đường cho chúng ta đi à. Vậy thì cái giàu có hay là cái nghèo, nó được ấn định bằng tâm niệm của chúng ta. Một người tuy là sống chật vật khó khăn, là thiếu thốn, nhưng mà tâm người ta lúc nào vui vẻ, gặp việc người ta lúc nào san sẻ, vô bố thí giúp đỡ bằng tất cả tấm chân thành đối với người khác. Ờ, người ta cái gì sống cũng hài hòa, khó khăn gì người ta cũng tháo gỡ, kẻ thù nào người ta cũng cố gắng phụ nhau để dẹp những chướng ngại dẹp hết. Thì người đó đối với cái nội tâm người ta cũng là cuộc đời rồi, phải là năng lực sung mãn ta mới làm được chuyện đó. Còn những người quý vị thấy không, nhà cao cửa rộng, tiền kho bạc núi, nó giàu cũng kiếp bạc tỷ 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 tỷ, là ra vào có người đưa đón, ăn cơm có người dân, người gần, người hầu, rồi lên xe có người người đưa người rước. Nhưng mà quý vị là ngồi hưởng thụ những gái lục, rồi chơi bời đủ chuyện, nhưng mà nội tâm người ta vừa xong cái đó rồi, hưởng thụ rồi, bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu công việc, bao nhiêu tiền tài chất chứa, nó quằn quật người ta đi luôn, nên là không có một chút giây mà thanh thản. Đừng tưởng thấy người ta nhìn vào xương là lên xe xuống ngựa vậy không, trong đầu người ta rối hết rồi, bao nhiêu công việc làm ăn. Chính ông Mạnh là ngày xưa làm là tay đại gia, ông nó bây giờ làm sao buông hết để đi tu mà không được, tại vì nó có sự cái nhân duyên chồng chéo với nhau, bây giờ tháo gỡ không được, nên là ông cố gắng làm phước để cho giảm bớt. Nó con làm phước này làm sao để cho giảm bớt cái nghiệp mà giàu sang. Giàu sang là cũng là một cái nạn á, nếu mà chúng ta không khéo. Thì thôi bây giờ chúng ta được duyên như vậy là thì chúng ta làm đúng mục đích đi, lấy tất cả tâm ý vô tư với cái tình bao dung phóng khoáng, với cái tự giác sáng suốt, chúng ta bao dung sống cuộc đời cơm ngày hai buổi là ăn xuống hài hòa, không đói không gì mà được sinh hoạt, không bị ràng buộc, không bị la rầy, không bị chửi mắng, mà được hài hòa thoải mái yên ngon học lúc nào cũng hướng về ánh sáng, và cái hỏi cái gì còn cái gì mà quý lắm. Mà nếu chúng ta không tận dụng cơ hội một cái duyên nào đó, chúng ta chia tay rồi vào một chỗ nào khác, chúng ta được yên gì không? Tôi không nói là bi quan, nhưng thật sự là mình phải tự chuẩn bị cho mình một cái lối đi mà một cái năng lực vững vàng để chúng ta đấu chọi những chướng ngại. Chúng ta không có vấn đề mà lo xa, nhưng mà chúng ta ngay thực tại là chúng ta lấy cái gì tránh. Mình ngồi thiền mình nhìn thấy những cái bổn lai mình vốn yên lặng thanh tịnh không có vấn đề gì, thì làm sao trong sinh hoạt chúng ta trải yên lặng trong cái chứng nghiệm đó, trong lời tiền, trong cuộc sống, tức là chúng ta chứng được. Tại sao tôi đang ngồi yên vậy mà bây giờ thân nhân xả tiền ra đụng chuyện là bắt đầu có chuyện, chuyện này chuyện nọ đó, nó hăng lan sang, tức là mình chạy theo cảm, mình quên, mình theo vật mà quên rồi. À, bây giờ biết chuyển vật, quay lại tất cả vật đều là ý niệm của mình, tức là chuyển vật tức đồng như là chuyển về. Thì bây giờ cái chuyện giàu sang á, chuyện gì đó phải là lấy một việc sơ sài đó, cái việc đủ đáp ứng cho mình đó, tiết kiệm nhẹ nhàng là giàu sang. Nó nhẹ nhàng trong, vì nó nhẹ nhàng trong vật chất nên tinh thần người ta mới nhẹ nhàng thảnh thơi. Chứ bây giờ chi phối việc này việc nọ vật chất bên ngoài thì tạm sao tâm chúng ta yên ổn à. Thì ông Phạm Trùng Nhân có một người cũng tính hỏi ổng là thưa đại nhân, bây giờ làm sao con được sống một cuộc đời sung sướng hạnh phúc. Thì ông Phạm Trùng Nhân mới nói là bây giờ làm sao ông làm sao sống một đời sống luôn luôn ít có muốn, biết đủ, hài hòa, tiết kiệm, thì ông sẽ nuôi dưỡng được cái lòng liêm khiết trong sạch. Tại vì ông tham quan mà ông biết mà, nếu mà mình đòi hỏi những nhu cầu hưởng thụ quá, tức là nó có những điều kiện để đáp ứng, rồi khi mình gặp những việc mà hối lộ hay là những việc xấu á, chúng ta sẽ lấy đó để gửi đây, tức là chúng ta sẽ tham ô. Nhưng mà bây giờ mình ít muốn, biết đủ, mình sống hài hòa với nhau, thì lúc nào mình thấy nó cũng vừa đủ, thì những nhu cầu không cần thiết thì thôi, chúng ta cứ ngay thẳng đường thật sự, và ta sống hài hòa với nhau, và luôn luôn lấy cái lòng bao dung tha thứ trong sạch quảng đại với người nào, thì mỗi ngày đạo đức chúng ta cũng vậy. À, ông đó nghe rồi, lấy hai câu đó điên trong cái bản ông để trên bàn học, ông lúc nào cũng học, lúc nào tiết kiệm, lúc nào cũng bao dung tha thứ. Mà học sau này ông làm, ông ra ông giúp nước mà ông làm việc rất là giỏi, sau cùng là ông vị quan rất là lớn. Mà cái cuộc đời của Phạm Thuận Nhân cũng là hay, ông là một quan ngự sử rồi nó lớn lắm chứ, nhưng mà ông vừa làm việc quan gì về tới nhà là ông thay đổi hết, bận cái áo vải thô, quần sờn sàn, ông sinh hoạt bình thường, ông không có dám hưởng thụ gì, ăn uống sơ sài, không có đòi hỏi gì hết, mà sống rất liêm khiết, ông không hối lộ, không ngu quan. Nhưng mà cuộc sống ông tự nhiên được vua ban cái lộc thì dư sức sống rồi, mà ông hài hòa cái gì cũng san sẻ được. mà ông sống vậy từ lúc mà ông bước qua cái đường danh vọng á, quan nhỏ rồi tới quan to, tới ngày chết ông vẫn sống một lần và ông vẫn dạy con ông một lần, cô đỡ nhẹ nhàng. Cho nên quý vị thấy có nhiều người lúc đầu thấy lúc nghèo thấy có vẻ là nó cắt ca cắt cụm hạ tiện lắm, nó chăm bón từ chút, nhưng mà vừa có nghiệp thì chút xíu bắt đầu trở giọng trưởng giả học làm sao làm để nâng cao nhân cách mình, giá trị mình nâng lên mình. Mà quý vị quên là những cái đó là chúng ta đã làm hao mòn công đức chúng ta, và cái tâm ngã mạn nó càng lớn á, thì những cái bên ngoài chúng ta bị sao, bị ngăn cách, tức là chúng ta đưa mình vô một khuôn khổ tách riêng mình à. Tất cả những gì chúng ta thành công, chúng ta đạt được thành tựu đều nhờ bao nhiêu cái điều kiện bên để chung góp cho chúng ta, chứ không phải là tự nhiên mình nói cái tài mình. Ngay và bị một tướng quân đánh thắng một cái trận đâu phải là do cái tài ông tướng đó, mà cái sự nỗ lực hợp tác cùng đồng lòng của quân sĩ nó mới thành được đó. Một ông vua mà không có dân thì vua làm với ai, mà ông vợ dân mà nổi loạn thì không vua làm cũng được. Chứ là phải làm sao giữa người trên người dưới có sự hài hòa ở trong cái bản tánh và trong vị trí, dân ra dân quân ra quân, làm đúng một trò, chứ đừng có lấn át với nhau, đừng có nương cái thế lực này để mà lấn át người ta thì nó kẹt. Tướng cũng vậy, sĩ cũng vậy, quân cũng vậy đó. Thì được như vậy thì bây giờ mình đã hài hòa với cuộc sống thì cái gì cũng là giàu sang, mình đã biết đủ thì đâu có gì mà phải thiếu. Mà cái người lo gom góp là tích góp là cái người nghèo, tại nó thiếu nó mới gom. Còn mình cái gì cũng đủ thoải mái. Hôm nay có dư chuột ăn dư chuột, hôm nay có tàu hủ ăn dư hủ, hôm nay ngon ăn ngon, vợ ăn vợ, tùy đẳng, thì tâm nó rỗng rang vậy. Và lúc đó nó đầy đủ tất cả những cái niềm an lạc, thì người đó không phải là thánh nhân là cái gì, không giàu có là cái gì. Đến giàu có mình phải áp dụng vào cái đó mình mới đến được. Tại vì cái giàu sang quý vị từng thấy là bao nhiêu vô thường nó đến, chỉ cần tích tắc một cái là chúng ta buông, không còn dính một cái gì nữa. Mới hôm nay cầm bạc tỷ là ngày mai kịch bị tai nạn rồi, nó tiền nó về ai, của cải nó về ai, vợ con về ai, danh lợi về ai. Nhưng mà khi mình đã tạo điện cho mình một cái niềm tâm trong sáng, một nguồn nỗ lực phong phú, một sự hiểu biết sáng suốt, nó sẽ theo chúng ta từ mãi mãi và nó không mất. Từ đó chúng ta ứng dụng nó để mà có thể trang trải trong cuộc sống. Vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu quý vị thấy. Cho nên mình phải tìm, mình là người tu, mình phải tìm cái nào nó có giá trị thực tiễn. Cho nên Phật nói là thực tại là ngay đây, chứ không có hơn vấn đề mà mơ tưởng. Tức là mình phải nhìn kỹ lại mình, cái căn cơ trình độ, cái nỗ lực mình tới đâu, tìm cách chuyển hóa, tìm cách phát triển, tìm cách phát huy, tìm cách trau dồi, tìm cách tăng trưởng, để nhân cách chúng ta một ngày một lớn, đạo đức chúng ta một ngày một rộng, tầm nhìn chúng ta một ngày một xa, và tâm chúng ta một ngày một lớn. Rất ý một, nó không có vấn đề gì nữa. Và thì đó là lỡ sao sáng cái gì nữa đó. Đậm nắm được vấn đề đó thì chúng ta sẽ yên ổn trong mọi hoàn cảnh. Và tôi nói vì không có gì nó bức xúc mọi chúng ta, thì phải ráng cố gắng một ngày cùng quân đệ với nhau sống trong đây, ráng ý thức, ráng nhớ là xong, giải quyết dễ. Mà lỗi có lỡ gì thì mình chỉ lỡ thôi, nhưng mình biết được cái lỗi tìm cách mình chuyển. Bảo đảm cái gì là chúng ta sẽ lập một cái nhà rất là ấm cúng với nhau, và mỗi ngày nó chúng ta cảm thấy nó có một cái sự là an ổn hài hòa với nhau, và học những cái kinh nghiệm với nhau, chúng ta đủ sức để mà công phá những cái chướng ngại. Chướng ngại không là do mình, mình biết chuyển là xong. Thế là cũng nhiều quá ha. Thì thôi bây giờ tới ngày từ thứ 9 đi. Thì hôm trước khi đó tôi cũng nhắc quý vị thêm một bài mà Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo ở trong Tịnh Xá Kỳ Hoàng, trong Trung Bộ Kinh, hay là trong Bộ Kinh thì tôi quên, là Trung Bộ Kinh. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, các ngươi phải là người thừa tự phát, chứ không nên là người thừa tự tài vật. Nếu các ngươi là một người thừa tự tài vật thì các ngươi và ta sẽ bị mọi người nói rằng thầy và trò các ngươi chỉ là người thừa tự tài vật, không phải là người thừa tự phát. Vì thế này các tỳ kheo, các ông phải cố gắng thừa tự phát, chứ không nên thừa tự tài vật. Nếu các ông thừa tự phát, không thừa tự tài vật, thì các ông và ta sẽ được mọi người nói rằng thầy và trò là những người thừa tự phát, không phải là người thừa tài vật. Này các tỳ kheo, phải nên làm như thế mà hành trì, nên thừa tự phát, không nên thừa tự tài vật. Thì cuộc sống chúng ta là sự liên đới với nhau, từ ông bà cha mẹ tổ tiên truyền với nhau, từ cái huyết thống với nhau, có tài vật, có tinh thần đó, thì nó đã cái chuyển biến thế gian này. Và chính những cái thừa tự đó nó mới ấn định cái phẩm chất, giá trị và cái nhân cách của mình người. Ví dụ mình chúng ta theo một cái hệ thống nào đó thì chúng ta theo hệ thống đó là nó được thế nào đó, thì chúng ta dính mắc theo cái hệ nhiều người. Còn chúng ta là người xuất gia thì đi vào con đường làm sao tháo gỡ những cái dính mắc để chúng ta được giải thoát. thì chúng ta phải nhận được cái gốc là pháp đạo của Đức Phật. Mà người đời người ta hình như cái tập khí, dù rằng mình muốn là giải pháp, nhưng mà khi vào chùa mình vẫn bị những cái thói quen á, nó cứ chiếm cứ vào đó. Cho nên tu là chiến đấu, là xô xát như hai đối lực, mà chúng ta phải ráng dành cái nào cho nó thích pháp. Thì nhờ những cái bài pháp Đức Phật có sự răn nhắc, cảnh tỉnh với chúng ta để chúng ta chọn con đường đi, là nên lấy giáo pháp nó làm cái tài vật của chúng ta. Bởi vì những cái gì chúng ta đã buông bỏ rồi ấy, nó chỉ là dư âm của việc làm chúng ta. Và bây giờ chúng ta đang thăng tiến, cho nên giáo pháp Đức Phật đã dùng biết bao nhiêu mồ hôi xương máu để tạo ra con đường cho chúng ta đi. Vậy thì bây giờ đã là người là thích tử, là đệ tử của Phật, thì chúng ta phải chọn con đường cho chính pháp, phải có cái nhìn chánh kiến để soi thủng vấn đề, đừng để nó dính mắt mà cái những cái mà nó bên ngoài nó lôi kéo. Dù chúng ta có thể mất mát tất cả những tài vật, có thể hư hỏng tất cả những gì bên ngoài, nhưng để hư cái tâm chúng ta rất là khó xử. Mà thí dụ chúng ta đạt được những của cải, những tài sản có nhiều mà tâm chúng ta hư, hạnh phúc cũng không có, dứt khoát như vậy. Nhưng mà tâm chúng ta rộng ra nhẹ nhàng thì giờ được sống bao nhiêu, chúng ta nhắm thẳng vào con đường chánh pháp. Cho nên là Phật tử, con đường mà thấu rõ giáo pháp và thực hành trong cuộc sống, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người chúng ta. Thì mong rằng đại chúng phải ráng cố gắng một ngày một ngày kết tập lên sâu thẳm ánh sáng để chúng ta thực hiện cái giá trị và bổn phận của người Phật tử. Trước khi nghỉ thì tôi có một cái gia thoại của một cái vị thiền sư. À, có một ông tăng ông gặp thiền sư Tào Sơn, ông hỏi thưa hòa thượng, thưa thiền sư thế nào là lưỡi kiếm không mũi? À, ông hỏi thế nào là cái lưỡi kiếm không có mũi? Cái lưỡi kiếm tự nhiên nó phải có mũi nó mới đâm được. Mà hỏi là lưỡi kiếm không mũi, thì là cái cỏ dài dài để cho ông này trả lời. Thiền sư Tào Sơn là bậc tác gia có thường, à cái đó là không do rèn luyện mà thành. Cái lưỡi kiếm nó không do rèn luyện, nó có sẵn, nó không rèn luyện mà thành. Ờ, cái đó ủa, anh nói giờ ông dài lại cái nữa, ông hỏi nếu mà không do rèn luyện mà thành về bây giờ cái dụng nó làm cái gì? Nó kiếm mà có mũi thì dụng làm cái gì? Thì nó ông thiền sư Tào Sơn trả lời liền, cái dụng đó là kẻ nào gặp nó là rơi đầu. Ờ, nó không có mũi nhưng mà gặp nó là rơi đầu là chết liền. Ông kia vậy lần đó ông hỏi cái nữa, vậy cái người gặp nó thì rơi đầu, cái người không gặp thì sao? Thì Tào Sơn nói không gặp cũng rơi đầu. Gặp cũng rơi đầu, không gặp cũng rơi đầu. Cái mẹ nói ủa sao kỳ vậy, ta gặp thì rơi đầu đúng rồi mà không gặp cũng rơi đầu. Thì ông Tào Sơn nói ông không nghe trong kinh nói hả, sạch hết tất cả bốn hai vô nhất bậc, sạch hết không có bậc gì hết. Gặp cũng rơi đầu, không gặp cũng rơi đầu. Thì ông kia đang nói ủa gì vậy, sạch hết tất cả thì còn gì, nếu sạch hết thì còn gì nữa? Thì anh Tào Sơn nói đơn giản, nếu sạch hết tất cả thì mới biết mình có lưỡi kiếm nào. Sạch hết rồi mới biết có lưỡi kiếm không nữa. À, cái gì hay không? Đức Phật ra đời chỉ cũng như đó, khai thác đào lên tìm được cái thanh đồ đông đao với lại cái thanh ngoài chỉ như kiếm để phá ra thành ra một cái kiếm vô hình. Chúng ta gặp á tức là người ngộ, là sạch hết không còn vật gì. Dù chúng ta chưa gặp nhưng mà chúng ta biết à mình nhận mình đã có cái chân tánh này, cái chân tánh này vốn một vật, mình vẫn có ý tưởng. Cho nên mình gặp Phật đó, mình dùng cái ý tưởng của kiến giải này mình phá Phật đó, mặc dù là chưa phá được nhưng mà mình vẫn có ý tưởng phá, tức là vẫn rơi đầu. Mặc dù bây giờ chúng ta chưa ngộ, đại khái nói là người ngộ là người gặp, mà người chưa ngộ là không gặp, nhưng mà tâm chúng ta cũng muốn dẹp cái đó đi, tức là cũng muốn chém nó rơi đầu, tức là nó cũng rơi đầu. À, khi chỉ khi nào mà chúng ta sạch hết rồi, chém sạch hết không còn muốn gì, chúng ta mới nhận được cái lợi thế này. Chứ còn chưa thì khoan, đừng có khoác lác, đừng có nói nhiều, mà đừng có bắn lỗng. Chúng ta sẽ yên ổn. Được như vậy thì có thể thấy trong cuộc đời này vì Đức Phật ra đời cũng không chỉ một giáo pháp nữa, chỉ làm sao chúng ta gột bỏ những cái mà chúng ta từng dính mắt ra bắn và chúng ta xong được. Thì đâu ha. Thôi vậy thì hôm nay cùng đại chúng trao đổi về giáo pháp, về kinh nghiệm, thì mong rằng đại chúng đáng cố gắng chúng ta ý thức được bộ phận trách nhiệm của người tu, để chúng ta có thể đền đáp phần nào công ơn của người đã giúp chúng ta với điều kiện tu học, và có thể làm tròn bộ phận trách nhiệm của người con Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hai chiều là chúng ta ngồi đứng.
Chúng sanh nay vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ